tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp hội Vu Lan năm 2018, ngày thứ hai. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay trước khi vào cái câu hỏi của các Phật tử đưa lên, thì thầy sẽ như lý như pháp, biết đến đâu thì trả lời đến đó, còn điều nào không biết thì chúng tôi bảo là không biết, để các quý vị đi tìm các bậc cao minh thạc đức khác để các vị tham vấn, để các ngài trả lời cho chúng ta. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Như vậy chắc chắn là không phải là đi sai đường nữa rồi. Nếu mà sai đường thì chắc chắn không có các cụ nào, không có thầy nào dám mời chúng ta về tham dự một cái việc làm quan trọng như vậy. Chúng ta biết là các Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 13 ban ngành viện của Trung ương, có 12 ban và một viện, đó là Viện Nghiên cứu Phật học, là 13. 13 ban ngành viện, thì cái ban hướng dẫn Phật tử Trung ương là đứng quan trọng là thứ tư trong 13 ban viện, đứng quan trọng thứ tư. Xuyên suốt cái mảng là hướng dẫn Phật tử trong cả nước, hướng dẫn cho Phật tử tu tập, thành lập các đạo tràng và hướng dẫn cho các Phật tử tu tập đi đúng đường lối chính pháp và đúng với giáo lý, giáo luật của Đức Phật, đặc biệt là đúng với hiến chương giáo hội và hoạt động đúng với bây giờ gọi là có luật tôn giáo rồi, ngày xưa thì gọi là nội gọi là nghị quyết gọi là nghị quyết gọi là nội quy gọi là nghị quyết gì đó của ban tôn giáo chính phủ ấy, thì bây giờ nó có luật gọi là luật tôn giáo. Cho nên bây giờ thì các cụ mới thấy rằng cái đạo tràng chúng ta đóng góp rất tích cực cho sự nghiệp chung của giáo hội. Vì vậy mà cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ không thấy ai chỉ trích nữa. Vì các vị biết là cái gì, cái người đi đầu bao giờ cũng gì, cái người đi đầu, ví dụ người làm đường đi đầu đi qua một cái rừng rậm, cái người đi đầu bao giờ cũng là người khó khăn nhất, vất vả nhất, phải phát quang, phải đắp đường, phải mở lối vân vân. Người đó sẽ là người vất vả nhất. Còn mọi người đi theo nó thành cái lối mòn rồi, thậm chí làm thành con đường lớn rồi thì cứ thế mà đi thôi. Chúng ta cũng không thể trách các ngài được, vì cái gì bước đầu nó mới thì mọi người cũng phải có thời gian để cho họ xem xét. Cho nên chúng ta biết là mấy năm trước đạo tràng chúng ta rất là vất vả trong vấn đề sinh hoạt với giáo hội, vì các cụ thường cho là chúng ta là ngoại đạo, là tà đạo. Đó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, mọi việc ổn rồi. Ở thành phố Hà Nội cũng ổn rồi, cũng không có gì nữa cả. Vì Hòa Thượng trưởng ban, Hòa Thượng Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội, trưởng ban trị sự Phật giáo Hà Nội, là ngài rất hoan hỷ, ngài hiểu biết được là cái việc của chúng ta làm. Và ngài cũng đã về với đạo tràng chúng ta, ngài giảng một thời pháp cho các cháu khóa tu học sinh, sinh viên năm ngoái đây rồi. Đó. Năm nay nếu mà ngài bố trí được thời gian thì chúng ta cũng thỉnh về một hôm, nhưng mà vì ngài bận bây giờ đang cái kỳ an cư kết hạ, đang vào những ngày hành đạo, cho nên ngài không về được. Có thể những pháp hội lần sau mà không trúng mùa an cư kết hạ thì chúng ta thỉnh ngài về, ngài chia sẻ chúng ta một buổi thì cũng rất là quý hóa. Ngài là trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng rất là tâm huyết với vấn đề Hoằng Pháp, cho nên ngài thấy về đạo tràng chúng ta, ngài thấy cái việc làm của chúng ta, ngài rất hoan hỉ. Và ngài mới nhận thấy rằng ngài trước đây không gặp chỉ nghe cấp dưới báo cáo là ông ấy hoạt động thế này thế nọ thế kia thôi. Nhưng khi mà gặp rồi á, về chứng kiến đạo tràng của chúng ta sinh hoạt trang nghiêm thanh tịnh thì ngài rất là hoan hỉ, rất hoan hỉ. Và vừa qua chính ngài là giới thiệu lên trung ương giáo hội là thầy Đạo Thịnh thì làm rất tốt trong công tác hoằng pháp và đặc biệt là màn hướng dẫn Phật tử. Vì vậy mà hòa thượng Thích Thanh Điện là phó ban thường trực phụ trách 29 tỉnh thành khu vực phía Bắc về mảng hướng dẫn Phật tử trung ương, ngài rất là hoan hỉ và mời thầy tham gia cái chân long toang gọi là chân điếu đóm này, chân long toang điếu đóm gọi là chánh văn phòng ấy, phó thư ký chánh văn phòng. Thì ở cả nước ấy thì có một thư ký, một chánh thư ký và hai chánh văn phòng của ban dân Phật tử trung ương. Thì thầy Thiện Xuân là chánh văn phòng phụ trách cái mảng các tỉnh thành phía Nam, còn thầy là chánh văn phòng phụ trách cái mảng phía Bắc. Vì vậy bây giờ thì không thể một ai có thể nói rằng đạo tràng của chúng ta là hoạt động là không đúng với hiến chương giáo hội, hay là không thể ai nói là chúng ta là tà đạo, hay không thể ai nói chúng ta là đi lầm đường lạc lối với hiến chương giáo hội nữa. Cho nên đây là cái cách đọc tụng, thì phải nói trả lời cái Phật tử này, đây là cách đọc tụng mà sau khi làm tổ chức các pháp hội trung phong tam thể niệm thì thầy thấy rằng cái cách đọc tụng đây nó rất là vào. Nói chung là cái cách đọc tụng của trung phong tam thể niệm, khi mà chúng ta tham dự pháp hội trung phong tam thể niệm, chúng ta thấy bình thường chúng ta đọc theo cái cách của Việt Nam chúng ta từ cổ xưa đến giờ tụng nó cứ đều. Nhưng mà khi tụng theo cái cách của trung phong tam thể niệm, chúng ta thấy nó có trầm, có bổng, có âm, có vận, giống như một bài hát mà có nhạc vậy. Một bài hát mà không có nhạc, giọng có hay đến đâu đi chăng nữa, một ca sĩ giọng hay đến đâu mà không có nhạc thì chúng ta nghe nó có đi vào lòng người không các quý vị? Cũng hay nhưng mà rất ít đi vào lòng người, có đi vào nhưng mà không gì, không thể chiếm được cái trái tim và tình cảm trọn vẹn của thính giả, của người nghe. Tương tự như vậy, một ca sĩ ấy hát một bài hát đấy nhưng thêm nhạc vào, khớp nhạc vào thì có nhạc, tiếng nhạc nó đệm vào du dương trầm bổng, tiếng nhạc và tiếng gì và giọng hát hòa quyện với nhau thì khiến cho con người nghe rất là gì, rất là hoan hỉ, rất là yêu thích. Và cái cách đọc tụng của tỉnh Trung học hội Việt Nam, thầy thì ngày xưa thì tuy không được đi học nhạc ở trường lớp, nhưng ngày xưa còn bé bé cũng tay đàn tay hát gầy gầy một chút, cho nên cũng biết một chút về âm nhạc, nghe một chút được về âm nhạc. Cái gì mình nghe thấy hay, thấy được, thấy tốt liền đem áp dụng vào tu tập. Cho nên ở Việt Nam này thầy là cái người đầu tiên để mà áp dụng cái cách đọc tụng ở trong pháp hội trung phong vào cái cách đọc tụng thường nhật hàng ngày. Sau khi mà đọc tụng như vậy thì thầy cũng dành một thời gian khá dài để theo dõi, thậm chí nhiều hôm là cho các sư lên chùa để đọc tụng, thầy đi ra ở ngoài sân thì thầy ngồi thầy nghe, đứng ở phía ngoài thì thầy nghe các sư đọc tụng xem như vậy có ổn không. Và cũng phải mất hàng năm, hai năm để điều chỉnh cái cách đọc tụng. Cái cách đọc tụng thì nó mới được như bây giờ. Và chúng ta thấy, đặc biệt khi chúng ta chỉ chú đẩy bi, hoặc là chúng ta tụng kinh, kể cả lúc niệm Phật cũng vậy. Nó có thời gian thì sẽ nói rộng hơn, nhưng mà đây không có thời gian. Nhưng mà chúng ta thấy, một cái người mới đến chùa, hay là kể cả người đến chùa lâu rồi, cái lúc mới học ấy, mới đọc ấy thì nghe nó khó, nhưng mà chỉ cần chúng ta theo 2-3 lần tụng kinh thôi, chúng ta đọc vào rồi á, mà chúng ta theo khoảng độ tầm tụng khoảng độ thuần rồi á, chúng ta không muốn trở lại đọc cái cách của ngày xưa nữa. Vì sao? Giống như hát không có nhạc. Tôi đây là tôi cảm thấy như thế, không biết nó có đúng không, nhưng đây là cảm nhận của tôi. Thế bây giờ tội gì? Có dàn nhạc ngay bên cạnh thì tội gì họ không, tôi đang bảo tấu nhạc lên chúng ta hát đúng không? Hát chay để làm gì? Đó, cho nên đấy là một cái phương tiện. Cái cách đọc tụng này nó chỉ là phương tiện thôi các quý vị. Những điều quan trọng nhất là cái giáo lý, giáo luật và cái giáo pháp chúng ta truyền dạy, người thầy thì giảng, người trò thì tiếp thụ ra sao, đấy mới là điều quan trọng nhất. Đối nhân xử thế, ở thế gian này tăng ni Phật tử chúng ta hành xử ra sao, và đặc biệt nữa là đối với pháp luật nhà nước chúng ta có nghiêm túc chấp hành hay không. Chắc chắn chúng ta đã, đang và sẽ, và mãi mãi sẽ nghiêm túc chấp hành. Vì một Phật tử, một tăng ni tu hành đúng chính pháp của Đức Phật thì Đức Phật dạy chúng ta không bao giờ được đi ngược lại với luật pháp của quốc gia đó. Đến quốc gia nào, ở quốc gia nào, hành đạo và hoằng hóa quốc gia nào thì tăng ni đệ tử của Đức Phật phải đi theo cái luật pháp của quốc gia đó. Đấy, cho nên chúng ta mà còn là tăng ni, còn là Phật tử trong đạo tràng của chúng ta thì chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành cái đó, và đảng nhà nước chắc chắn cũng sẽ yên tâm tuyệt đối với đạo tràng của chúng ta. Chúng ta càng lớn mạnh, đạo tràng chúng ta càng lớn mạnh á, thì đảng nhà nước càng yên tâm, mà giáo hội cũng sẽ thì chắc chắn cũng sẽ rất yên tâm. Sợ rằng chúng ta đi theo tà đạo, chúng ta hướng dẫn Phật tử đi theo tà đạo, chống đối lại giáo hội, chống đối lại nhà nước thì mọi người mới sợ. Chứ đằng này chúng ta là làm tốt đạo đẹp đời, đem giáo lý của Đức Phật gần gũi với người dân hơn, khiến cho tín đồ Phật tử hiểu hơn. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta nếu mà xem xét lại ở miền Nam á, thì chúng tôi chưa tìm hiểu nhiều. Vì lịch sử Phật giáo miền Nam cũng chỉ mới trên 300 năm nay chút xíu thôi. Nhưng lịch sử Phật giáo miền Bắc chúng ta trên dưới 2.000 năm nay. Nhưng mà theo sử sách ghi lại từ xưa đến giờ, một cái pháp hội đạo tràng mà 10 đến 15 ngàn người thì duy nhất chỉ có Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi Ngài còn tại thế, Ngài làm được điều đó thôi. Còn từ đó cho đến nay 8-900 năm nay rồi, thì chúng ta thấy cũng chỉ mới có ở miền Bắc, ở đạo tràng của chúng ta mới là lần thứ hai. Trong những các pháp hội có đến hàng chục ngàn người, 15 ngàn người tham dự mà vẫn trang nghiêm, vẫn thanh tịnh. Đó cho nên đấy là những cái phương tiện. Nhờ đâu mà có? Nhờ những phương tiện, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng, của chư vị Thiên Long Bát Bộ, và cũng nhờ vào sự đoàn kết hòa hợp, thanh tịnh tu tập của chư Tăng Ni cũng như các Phật tử chúng ta trong đạo tràng. Cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài mới hoan hỷ, mới chứng minh. Vì vậy đấy là cái cách đọc tụng. Thì xin trả lời với các Phật tử, đây là cái cách nó mới. Nhưng mà nếu các vị mà chấp nhận, các vị cứ về các vị đọc tụng một mình nhé, đọc tụng buổi đầu thì nghe chừng nó cũng hơi khó, nó lạc lõng một chút. Nhưng mà khi quen đi rồi chúng ta thấy tụng rất là vào, đỡ mệt. Mà khi chúng ta tụng cái âm vận, mà nếu mà tụng theo đạo tràng mà 15-20 người trở lên, hay lắm, rất hay. Còn Phật tử hỏi rằng khi vào trong pháp hội như thế này mà có quay điện thoại các thứ gì thì có tội không? Tội thì không có, nhưng mà có lỗi. Có lỗi làm sao? Tức là nếu mà trong đạo tràng chúng ta ai cũng giơ cái điện thoại nó quay khi đang thính pháp, khi đang hành lễ như thế này, nó còn trang nghiêm không? Có còn không? Không còn nữa. Và chúng ta thấy ở chùa thì có gì? Có cái ban thông tin truyền thông của nhà chùa, đã có các máy quay ở các góc, quay lại những cái hình ảnh, những bài giảng của thầy, những cách đọc tụng. Các quý vị về chỉ cần gì? Nếu mà về nhà mà có mạng, có internet, điện thoại mà kết nối 3G, 4G gì đó, thì các quý vị chỉ cần mở vào cái trang Tỉnh Tông Học của Việt Nam, hoặc là trang chùa Tản Viên, hoặc là chùa Khai Nguyên thôi, cái trang web của chùa Khai Nguyên .com mà là chùa Tản Viên .com đấy, thì hoặc các vị chỉ cần đánh là chùa Khai Nguyên, chùa Khai Nguyên hay chùa Tản Viên, các vị vào Google search là nó ra thôi. Trong đó thì có cả cái trang web của nhà chùa, có các nghi thức tụng niệm của nhà chùa, nghi thức niệm Phật, nghi thức lễ Phật, y học, nghi thức tọa thiền, các khóa lễ vân vân, và các bài giảng của thầy cũng như các của chư tôn đức về tịnh độ bày ở trong đó, không cần phải ghi lại làm gì. Ở trong đó có đầy đủ rồi, mà ban truyền thông nó sàng lọc lại và âm thanh rất là tốt. Cho nên thì có các Phật tử không cần phải dùng điện thoại để quay lại làm cái gì. Ai cũng giơ cái điện thoại lên trong hội trường, ai cũng giơ cái điện thoại lên để quay thì nó mất đi cái sự trang nghiêm. Cho nên thì theo thầy cũng không nên. Tội thì không đâu, nhưng mà lỗi thì có đấy. Cái đó thì sám hối được, không ảnh hưởng gì, thì lần sau thì chúng ta cũng cố gắng để cho đạo tràng nó được thanh tịnh, thì chúng ta cứ ngồi trang nghiêm và để tâm mà lắng nghe. Lúc giảng thì lắng nghe giảng, lúc tụng kinh thì nhất tâm để tụng kinh, niệm Phật thì nhất tâm niệm Phật, có công đức nhiều hơn. Còn những cái phần còn lại, có cái ban thông tin nó làm cho mình rồi, chúng ta không cần nữa. Một câu hỏi nữa của một Phật tử. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, hôm nay con có hai câu hỏi muốn hỏi thầy. Thưa thầy, con quy y đã được một năm rồi, và con đã thỉnh quyển kinh về đọc, và con đã làm theo hướng dẫn của thầy, thì con thấy có hai biểu hiện lạ. Con rất hoang mang và lo sợ. Con rất mong thầy giảng giúp với con. Biểu hiện thứ nhất là cứ buổi sáng và buổi tối chiều, con nghe có người đọc kinh. Con ở trong nhà thì nghe như ở hàng xóm, mà ra sân thì con nghe như ở trên trời. Nghe chưa? Có Phật tử nói rằng làm nghe thầy giảng và làm y như theo lời thầy dạy, mà đọc tụng á, nghe thấy sau khi đọc tụng kinh buổi sáng sớm ra thì nghe thấy cái tiếng hàng xóm tụng kinh ra thì lại nghe thầy trên trời. Nếu mà người nào mà y theo lời thầy á mà nghe thấy cái điều đó, chắc chắn là không phải. Y theo lời thầy dạy là sao? Thầy không bao giờ dạy chúng ta là dụng cái tâm mong cầu như thế. Không bao giờ là chấp nhận cái vấn đề gì. Nếu thầy dạy là thì không bao giờ chấp nhận là nghe thấy cái tiếng Phật Bồ Tát trên hư không, hay là nghe thấy tiếng tụng kinh, nghe thấy tiếng này tiếng nọ vân vân, hay là thậm chí cũng không chấp nhận cái việc mong cầu thấy Phật Bồ Tát đến xoa đầu cho mình, hay đến giảng pháp cho mình nghe vân vân thế này thế khác. Tự mình thấy thì được, thấy xong liền phải buông. Thầy dạy chúng ta thì nếu có thấy tụng kinh mà khi đang tụng kinh ngồi thiền, đang tụng kinh niệm Phật ở trên ban thờ mà thấy Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng vân vân đó đến để cười và phóng quang xoa đầu thọ ký cho mình á, thì mình cũng gì giữ cái tâm rất là thanh tịnh, không quá vui mừng. Mà có thấy ma quỷ đến á trước mặt chúng ta để dọa dẫm, để đe giết chúng ta vân vân, chúng ta cũng không khởi cái tâm gì lo lắng sợ sệt, giữ cái tâm thanh thản, cái tâm bình thường như vậy. Cái tâm bình thường đó, ngày xưa Trần Nhân Tông nói là đó chính là tâm đạo, bình thường tâm thị đạo. Cho nên ngài mới có cái bài kệ mà đói thì ăn. Đấy, bình thường tâm là đạo, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Đó, đói ăn khát uống mệt ngủ liền. Đó, cái câu mà Trần Nhân Tông nói trong bài kệ của ngài có cái câu như vậy. Cho nên giữa cái tâm nó bình thường đó, thấy Phật Bồ Tát cũng không quá vui mừng, thấy ma yêu ma quỷ sứ cũng gì không khởi tâm sợ sệt. Đó là giữa cái tâm bình thường, thì luôn dạy chúng ta như vậy. Cho nên nếu nghe thấy cái tiếng trên hư không liền buông, nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ cũng dùng hai từ gì, hai từ buông xuống. Nhìn thấy tranh ảnh linh tượng của Phật, của Bồ Tát hay của ma quỷ cũng dùng hai từ buông xuống. Tất cả bao giờ thầy cũng dạy các Phật tử, kể cả các sư đệ tử của thầy cũng dạy như vậy. Nếu có một vị thần nào đó, một vị Bồ Tát nào đó đến bảo vào tai chúng ta rằng gì, cho chúng ta biết chuyện quá khứ hiện tại vị lai, chúng ta cũng không vui mừng, cũng không chấp nhận, cũng dùng hai từ buông xuống. Tất cả nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì, dù tốt đẹp hay xấu xa, đều dùng hai từ buông xuống. Đó, như vậy thì một thời gian ngắn là hết thôi. Đấy, vậy nên những người nghe và làm theo thầy, tâm chúng ta thì không nhận thì bên ngoài không thể đưa vào được. Giống như nhà của chúng ta đóng cửa thì khách không thể tự bước vào, có đúng không? Nhà chúng ta thì cửa chúng ta đóng hết rồi, vào nhà chúng ta đóng cửa lại, khách không thể tự bước vào nhà chúng ta được. Trừ chúng ta mở cửa, chúng ta mời họ vào, hoặc chúng ta thì không mời, chúng ta thì lơ là, chúng ta mở cửa ra thì khách và trộm nó mới gì tự vào đó. Cho nên tất cả những linh ảnh, những tiếng nghe âm thanh ở bên ngoài, tâm chúng ta không chấp nhận thì không bao giờ gì nó thường xuyên xuất hiện như vậy. Có đi chăng nữa nó chỉ là xuất hiện đôi ba lần, nếu chúng ta không chấp nhận, liền buông xuống, không nghĩ tới nó, không chấp vào nó thì nó sẽ hết thôi đó. Các vị nhớ, nó tồn tại là do tâm chúng ta chấp vào nó, hoặc chúng ta sợ nó, hoặc chúng ta yêu thích nó. Hai cái trạng thái tâm, hoặc yêu thích hoặc lo sợ, nó đều theo chúng ta cả. Chúng ta yêu thích thì nó theo. Nó theo để làm gì? Nó theo để nó làm cho chúng ta nghĩ rằng mình tu hành cao rồi, sắp sửa chứng đạo rồi. Và nó làm cho chúng ta gì? Dần dần sinh tâm cống cao ngã mạn, coi thường người khác, và nó phá đạo tâm của chúng ta. Đó là gì? Làm cho chúng ta thích. Nó làm chúng ta lo. Lo tức là gì? Là khủng bố. Ở trong nhà Phật gọi là khủng bố. Nó khủng bố thì chúng ta lo lắng, chúng ta ưu phiền, chúng ta nhiệt não, chúng ta sợ sệt. Làm cho chúng ta thì nghi ngờ, không biết ra tụng kinh như vậy, nghe thầy giảng kinh mà chúng ta tụng kinh hành trì kinh Địa Tạng như vậy có đúng không? Hay là một số các quý thầy, như một số quý thầy nói kinh Địa Tạng là gì? Tụng kinh Địa Tạng ma nó về. Vậy bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng quả thật là ma nó về, nó tụng kinh ở gì? Ở khắp ở gần nhà của mình, ở trong nhà của mình, ở khắp gần nhà của mình, cả trên nữa không, cả nhà hàng xóm, vân vân. Nó làm như vậy là khủng bố để cho mình mất niềm tin vào gì? Vào bộ kinh này. Mất niềm tin vào gì? Lời thầy giảng dạy. À. Cho nên á, hai cái trường hợp, hoặc là dùng gì? Dùng cái nạn khủng bố, nó làm thế để mình lo lắng, mình sợ sệt, để mình bỏ tụng đọc bộ kinh này. Đó chính là oan gia trái chủ, nó phá mình. Là yêu tinh quỷ mị nó phá mình, là ma chướng nó phá mình. Còn nó làm cho mình á, vui thích, ngày nào cũng bắt đầu ngồi vào tụng là mong muốn nhìn thấy cái linh ảnh ấy, hoặc nghe thấy âm thanh ấy, vân vân. Dần dần nó cho chúng ta thì có một chút cái gì sự hiểu biết về tâm linh nữa, hoặc là biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai của mình, hoặc của người thân của mình, hoặc của bất cứ một người nào đó đến gặp mình đều có thể nhìn thấy, nói đúng về quá khứ hiện tại vị lai của người đó. Và dần dần á, mình nghĩ là mình gì có thần thông. Hỏng đấy. Cái trường hợp này hỏng còn tệ hại hơn. À, trường hợp này hỏng còn tệ hại hơn, đi theo con đường tà đạo lúc nào không biết. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang tụng kinh Phật, nhưng thực tế là gì? Chúng ta bị thiên ma ba tuần, tức là vua quái trời thứ sáu của dục giới, đó là cõi tha hóa tự tại thiên. Nó khiến cho chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và biết được một số những chuyện quá khứ hiện tại vị lai, hoặc những chuyện kỳ đặc ở trong thế gian, ở ngoài vũ trụ. Chúng ta biết được, chúng ta nghĩ là chúng ta chứng đắc thánh quả và sinh tâm cống cao ngã mạn. Thậm chí chúng ta thì tăng thêm đọc tụng kinh điển để làm gì? Để lấy công đức để đem hiến cho gì? Cho thiên ma ba tuần. Và khi nó chán, nó bỏ mình rồi á, thì mình trở thành kẻ gì? Điên điên khùng khùng loạn tâm, người chả nghe ra người, ngợm chả ra ngợm. Lúc đó thì khổ lắm. Cho nên á, cái trạng thái đó, cả hai cái khủng bố và hoan hỷ đều phải gì? Dùng hai từ buông xuống. Đó. Tất cả đều buông xuống. Buông xuống là sao? Tức là mình không nghĩ đến nó nữa. Mình không nghĩ đến nó nữa. Nó hiện lên thì liền dùng câu niệm Phật để áp chế nó đi. À, trụ tâm vào trong câu Phật hiệu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát, trụ trong câu Phật hiệu hoặc Bồ Tát hiệu của chúng ta để nhất tâm, hoặc chỉ trong trụ trong câu chỉ chú Án Mani Bát Minh Hồng, vân vân. Hoặc bất cứ một câu thần chú nào chúng ta thấy yêu thích, chúng ta trụ tâm vào đó. Buông đi tất cả những cái linh ảnh, những cái tiếng nghe ở trong hư không đó, một thời gian sau chắc chắn sẽ hết. Hôm nay thầy vạch trần cái tiếng nghe của Phật tử này về rồi, về chắc chắn là về lần này là hết. Nhưng mà nếu còn mong cầu nghe lại thì nó lại đến tiếp. Đó, nó lại đến tiếp. Và cái tiếng nghe này á, cũng có thể là người thân của chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng 21 ngày thì sẽ thấy được gì? Những người thân của chúng ta đã mất, đúng không? Cha mẹ và người thân đã mất từ lâu rồi, thì bây giờ thì người thân cha mẹ chúng ta nhận được cái công đức tụng kinh của mình, và họ cũng được gì? Thoát khỏi trong ba đường ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đặc biệt trong hai đường ác đạo dưới kia là ngạ, địa ngục và ngạ quỷ. Họ thoát ra được rồi thì họ gì? Ở trên cái cảnh giới quái gì? Giữa quái âm và quái dương giao hòa với nhau. Tức mình là quái gì? Quái quỷ thần. Mình hay gọi là gì? Thế giới gọi là ma đó. Tức là họ sống ngay bên cạnh chúng ta, sống cùng chung với chúng ta, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy họ thôi. Vì chúng ta không có thiên nhãn, không có thần thông, không nhìn thấy họ. Mà họ thì cũng có thể là gì? Nhìn thấy chúng ta, cũng có thể không nhìn thấy chúng ta. À, có trường hợp nhìn thấy nhưng cũng có trường hợp không nhìn thấy chúng ta. Nhưng ở đây khi mà thì họ tiếp nhận được công đức tụng kinh và hồi hướng của chúng ta, nương vào thần lực chư Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, thì họ được thoát khỏi hai đường ác đạo hoặc ba đường ác đạo đó. Thần thức của họ đang trong giai đoạn là gì? Chọn cái nơi để sinh về. Tôi nói là chọn nơi sinh về. À, thì họ gì? Muốn cảm ơn chúng ta. Họ thể hiện ra cho chúng ta thì họ cũng nghe thấy, cho chúng ta nghe thấy là họ cũng đang gì? Đang tu tập, đang tụng kinh, đang niệm Phật ở bên cạnh chúng ta. Và như vậy trường hợp này á, thì chúng ta gì? Nên khuyên họ. À, thôi, à, bây giờ thì đã biết rồi thì khuyên các cụ lịch đại gia tiên hay là vong linh nội ngoại, các cụ gia tiên hay là oan gia trái chủ, bạn bè thân thiết, à, nay đã tiếp nhận được công đức, sự gia trì của chư Phật, của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng rồi, thì xin các vị gì? Hãy nhất tâm này, theo lời kinh tiếng kể, theo quang minh công đức của Phật để đi thoát hóa, đầu thai về các cõi lành, cõi trời, cõi người, hoặc sinh về các cõi tịnh độ mười phương của chư Phật, vân vân, nếu đủ công đức. Thế chúng ta khuyên họ như thế khoảng 3 đến 7 lần là hết thôi. Đã, nếu mà phải, những vong linh của các người thân của chúng ta họ hoan hỷ, họ muốn báo chúng ta biết là họ đã thoát ra rồi và họ đang tu tập đây, thì các quý vị cứ khuyên họ gì? Tối đa 3 ngày đến 7 ngày sau là hết. Còn quá 7 ngày thì đó là có vấn đề khác. Các vấn đề khác là gì? Như tôi nói lúc trước, hoặc là do các loài linh mị, yêu tinh, quỷ mị, quân của gì? Ma vương. Hoặc là do cái tâm của chúng ta để khởi cái tà tâm mong cầu mà tự sinh ra những cái gì? Linh ảnh và những cái tiếng ở trong hư không ấy. Cái phương pháp đó để dùng cái tâm buông xả xuống là gì? Là hết. Ý thứ hai, biểu hiện thứ hai thì con nửa ngủ nửa mơ thì con thấy những người sắp chết, con cứ thấy những người bị tai nạn chết, con cứ mơ thấy được một hai hôm là thấy đúng như con đã mơ. Con đã thấy được ba người bị tai nạn chết và bốn người chết là bảy người. Con rất mong thầy giảng cho con được biết, với con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này, qua cái ý thứ hai này, thì trường hợp này á, thì gần như chắc chắn là do ma làm rồi. Đời trước kiếp trước cũng có tu hành nhưng mà đi lầm đường lạc lối, cho nên á, đời này tụng kinh niệm Phật ma chướng nó vẫn gì, vẫn không tha, nó vẫn theo. À, cho nên á, đấy tôi nói là có sai đâu, tôi chưa đọc câu hỏi thứ hai nhưng mà tôi đã nói cái ý câu hỏi thứ hai ở lúc nãy rồi đúng không? Đó là gì? Nó cho mình biết trước những cái chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia đấy. Cái này là trong giấc mơ nó cho thấy mình biết. Nếu mình chấp vào mình hỏng rồi. Bây giờ phải dùng cái tâm gì? Buông xuống. Nó đến không chấp nhận. Mơ thấy hôm sau cũng không kể với ai, cũng không để ý tới nó nữa. Tất nhiên là chúng ta bảo là không để ý tới thì bước đầu thì cũng khó. Kệ nó. Nó để ý tới cho mình, không có chấp vào nó mà cũng không có nói năng với ai nữa. Và mình quên nó đi. Buông xuống tức là quên nó đi. Cố quên đi. Cố mà quên đi, đừng có nhớ nó. Có cố được không? Cố thì vẫn được. Dùng cái tâm tinh tiến, cái tâm dũng mãnh thì buông xuống thì vẫn được. Để chiến thắng được nó cũng chỉ là một trận chiến ở thế gian chúng ta thôi. Chiến thắng được cái tâm tà. Do cái nhân tu nhiều đời nhiều kiếp của trước của mình lầm đường lạc lối, nay dù có tu Phật thật nhưng mà gì? Cái cảnh giới đó nó vẫn hiện ra. Trong quyển niệm Phật thâm yếu Hòa Thượng Tiền Tâm cũng có giảng về điều đó. Đó. Do nhân đời trước tu tập sai đường lạc lối, cho nên á, cái đời này á, kiếp này chúng ta tu đúng chính pháp đó, nhưng mà cái cảnh giới tà nó vẫn thường xuyên hiện ra. Vậy chúng ta phải làm gì? Phải cố gắng mà vượt qua nó, giống như một trận chiến giữa ta với giặc đánh nhau vậy. Thắng thì làm vua, thua thì làm gì? làm giặc. Đó, thắng thì ta làm đệ tử Phật, ta về với Phật. Còn thua thì ta sẽ là đệ tử ma, là con của ma, và chúng ta sẽ về với ma. Đó, người tu chúng ta cũng như vậy. Ở đời họ nói là thắng làm vua, thua làm giặc. Chúng ta tu đúng chính pháp thì về với Phật, sai pháp thì về với ma. Có thế thôi. Đã muốn làm ma làm Phật, tự chúng ta. Thầy cũng không thể can thiệp sâu được, Phật cũng không thể can thiệp với chúng ta được. Phật Bồ Tát thì dạy chúng ta thôi, thầy cũng chỉ có hướng đạo cho chúng ta thôi. Và điều quan trọng tâm chúng ta tu như thế nào cho đúng chính pháp, đó là ở chúng ta. Đó, thầy khuyên như vậy. Dùng hai từ buông xuống, tất cả đến để buông xuống nhất tâm niệm Phật. Chỉ có A Di Đà Phật thôi thì không có ma cảnh gì có thể xen vào được nữa. Tâm ta nếu chỉ có A Di Đà Phật thì thiên ma ba tuần dẫu có gì, dùng tất cả các thần thông phép thuật của họ để xen vào cũng không thể được. Đấy, cho nên cái câu hỏi đấy thì xin trả lời các Phật tử chúng ta cùng nghe và cùng tu tập. Chắc chắn trong đường đạo của chúng ta cũng gặp nhiều chông gai. Bây giờ có thể chưa gặp, nhưng sau này có thể sẽ gặp. Đời này chưa gặp, đời sau cũng sẽ gặp. Bao giờ chúng ta thành Phật đó, mà thành Phật rồi vẫn còn gặp. Chúng ta thấy thành Phật ma còn đến phá cơ mà, đúng không? Thành Phật ma vương còn cử người đến phá. Nhưng điều quan trọng là tâm của Phật lúc đó thì không bị dao động nữa. Còn tâm của chúng ta là tâm của chúng sinh thì vẫn còn bị dao, rất dễ bị dao động. Chúng ta nghe vẫn thích nghe những tiếng khen, vẫn ghét những tiếng chê. Thích những tiếng khen, ghét những tiếng chê. Chúng ta vẫn thích gì? Hóng hớt và buôn dê lê qua ông hoặc bà hàng xóm, đúng không? Và từ cái chỗ hóng hớt buôn dê lê đó, chúng ta gì? Sẽ bị phiền não lôi cuốn. Chúng ta sẽ sinh tâm nghi ngờ. Sinh tâm nghi ngờ với ai? Thậm chí cả với Phật, cả với thầy tổ của mình. Điều đó chắc chắn nếu mà tâm chúng ta gì? Thích buôn chuyện. Cho nên hôm qua chúng tôi mới nói với các Phật tử dự khóa tu ngày hôm qua gì? Hòa thượng Nhị Tổ, Cố Hòa Thượng Thiền Tâm Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta viết trong quyển niệm Phật tập yếu này, các bà, các cô, các bác, tức là chỉ cho các cụ Phật tử nữ giới, các cư sĩ Yêu Bà Di, tu tập thì rất tinh tiến, rất chăm chỉ, có rất nhiều công đức, nhưng mà lại bị cái miệng này gì? Nó đốt hết, cái miệng nó ăn hết. Đó làm sao? Buồn gì? Buồn dê lê. Cái này là cái thói quen của các Phật tử nữ chúng ta. Còn Phật tử nam thì cũng đỡ hơn, nhưng mà cũng đừng có gì ạ, cũng đừng có coi thường. Vì chỉ Phật nói chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi, nó thiêu gì tất cả rừng công đức của chúng ta. Bao nhiêu năm tu hành chúng ta chỉ khởi một niệm ác tâm, khởi một cái tâm ác với thầy tổ hay với gì, với chư Phật Bồ Tát thôi, đốt sạch luôn, đi sạch luôn. Các cụ ngày xưa nói có mấy câu nói với người nông dân tiểu phu là gì? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đó làm sao? Các vị biết làm sao? 3 năm một cái anh nông dân, anh tiểu phu đi kiếm củi chất đống lên và để dành để bán hoặc để dành để đun trong mùa đông, vân vân. Nhưng anh ta bất cẩn nó chỉ cần gì ạ? Để một cái gì ạ? Một đốm lửa nhỏ nó vào, nó rơi vào trong đó và gì? Khi mà anh ta không để ý tới nó bùng nó cháy lên thì chỉ cần 1 giờ, 3 năm chúng ta kiếm củi chất đống lên đều bị thiêu gì? Cháy rụi thành cho tản hết. Vậy chúng ta tương tự, chúng ta về tu tập cả đời chỉ cần một niệm ác tâm với thầy tổ, với chính pháp, với Phật, với Bồ Tát thôi là hết sạch gì? Công đức rồi. Cho nên cái miệng, cái nghiệp miệng đối với người tu chúng ta rất rất quan trọng. Điều gì chúng ta không biết, không hiểu, chúng ta chỉ giữ ở trong tâm thôi. Điều gì chúng ta biết, chúng ta hiểu mà chưa rõ, chúng ta biết nhưng mà hiểu chưa rõ thì cũng chỉ để ở trong tâm. Thậm chí điều gì chúng ta biết như thật, thấy như thật, chúng ta cũng chỉ để ở trong tâm. Đó mới là cái người Phật tử gì? Học đạo chân chính. Cho nên các quý vị thấy đạo Phật của chúng ta nó khác với cái pháp ở thế gian là như thế. Ở thế gian thì họ thích đấu tranh, họ phải tranh luận để cho hơn thua thắng thiệt rõ ràng, Nhưng đạo Phật của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta thì pháp tu lục độ của Bồ Tát, đó là gì? Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục ba la mật. Pháp thứ ba đó là bố thí trì giới nhẫn nhục, nhẫn nhục ba la mật. Người ta chửi mình, mắng mình, đánh mình, giết mình, thậm chí là giết mình vẫn cứ gì an nhẫn. A Di Đà Phật, đó gọi là gì? Pháp tu nhẫn nhục ba la mật. Người ta khen mình cũng không khởi tâm là gì? Yêu thích, phồng mũi lên nó nổ bóp mà cái là hết. Đó. Người ta khen mình, mình cũng gì? Cũng nhẫn ba la mật. Người ta chê mình cũng nhẫn ba la mật. Đó gọi là pháp tu của Bồ Tát. Tuy chúng ta chưa thành Bồ Tát, nhưng tâm tu của chúng ta, hành động của chúng ta là hành động của Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát nào cũng sẽ ở bên cạnh chúng ta. Không vì Phật nào bỏ chúng ta, không vì Bồ Tát nào bỏ chúng ta. Không có một chúng sinh nào thì mãi mãi quay lưng lại với chúng ta. Hôm nay họ quay lưng với chúng ta, nhưng chúng ta nhẫn được thì một ngày nào đó họ sẽ gì? Tin theo và đi theo chúng ta. Mặc dù hôm nay họ quay lưng với chúng ta, nhưng một ngày nào đó họ sẽ quay trở về với chúng ta. Đó. Cho nên là sức mạnh của nhẫn, sức mạnh của sự nhẫn nhục ở trong đạo Phật của chúng ta, cái sự thanh tịnh trang nghiêm ở trong tâm của chúng ta thể hiện ra cái sự nhẫn nại ở bên ngoài và bên trong. Ngoài cũng nhẫn mà trong cũng nhẫn, tạo lên một cái gì? Một cái sự, một cái công đức lớn, một quang minh lớn. Từ trong tâm chúng ta hiểu được, từ chúng ta tâm chúng ta biết được, thì đó là gì? Đó là pháp tu chân chính của các vị Bồ Tát đang tu. Các vị Phật thành Phật rồi á, cũng do cái pháp đó mà thành Phật. Các vị gì? Chúng sinh phàm phu cũng nhờ cái pháp đó mà thành Bồ Tát thành Phật. Chúng ta muốn thành Bồ Tát thành Phật cũng phải từ pháp đó mà lên, từ pháp đó đi ra. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói thêm với các Phật tử là chúng ta cần phải có cái sự an nhẫn là như vậy. Xin trở lại một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con biết làm thế nào để phân biệt được đâu là Phật Thích Ca, đâu là Phật A Di Đà. Nếu các ngài cùng là tượng ngồi, con chỉ phân biệt được khi một ngài ngồi, một ngài đứng thôi ạ. Cái này thì chúng ta thấy cái cách tả tượng ngày xưa thì người ta phân biệt rõ ràng. Tượng ngồi của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thường thấy là hai ngài hay có gì, hoặc có hai thế. Cái thế ngồi thì ngồi gì? Ngồi Bồ Đề Tòa, tức là hai tay ngài kết gì? Ngài ngồi kết già, hai tay để xuống như thế kết già. Một cách nữa là chúng ta thấy một cái tay ngài niêm gì? Thích Ca niêm hoa, là ngài ngồi cầm bông hoa gì? Bông hoa sen. Còn Đức Phật A Di Đà thì cũng có cái cách ngồi theo kiểu liên hoa tọa đó, mình gọi là tọa thiền đó. Thì chúng ta thấy là ở giữa hai tay của ngài là có thêm một cái viên gì ạ? Viên ngọc. Còn thì thường nếu mà ngài ngồi thì ngài thường cũng kết cái ấn, ngài thường ngồi thì có cái kết cái ấn gì? Ấn gì gọi là gì? Đà tiếp dẫn. Vậy như pho tượng ở bên Thiên Tân của Trung Quốc bên Hồng Kông thì chúng ta thấy pho Di Đà tiếp, Phó Di Đà ngồi tiếp dẫn thì thấy một tay ngài gì ạ? Ngài giơ lên thế này, hoặc là gì? Ngài kết ấn thế này, hoặc kết ấn thế này cũng gọi là ấn gì? Ấn cát tường và ấn tiếp dẫn. Một tay bên này thì ngài để ra thế cát tường, hoặc là ngài xua hai bàn tay xuống, một bàn tay thẳng lên, bàn tay thẳng xuống thế này, tượng trưng cho là gì? Đấy gọi là ấn, đó gọi là Di Đà đại định, hay là gì? Thì là ngồi theo kiểu thế thiền định và có viên ngọc ở Di Đà đại định. Còn cái Di Đà mà ngồi á, mà tay giơ lên nhân, hoặc giơ kết ấn cát tường, hoặc ấn tiếp dẫn, hoặc là giơ bàn tay như này, bàn tay tiếp dẫn, tay lên tay xuống, ngồi thì cũng buông xuống theo đầu gối, hoặc là gì, cũng có cái cách là gì, tay để một tay để vào trong lòng này và cầm một cái viên ngọc minh châu, gọi là tượng trưng cho gì, cho Phật tính, tượng trưng cho Phật tính, cho pháp thân của gì, của Phật, và Phật tính của gì? Chúng sinh, vân vân. Và một tay thì ngài để những cái thế tiếp dẫn như thế này, hoặc kết ấn cát tường, vân vân. Đó đều là cái cách gì? Ngày xưa thì rõ ràng như vậy, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy cái nghệ thuật tạo tượng nó kết hợp giữa các nền văn minh của Phật giáo trên thế giới, đặc biệt là phân văn minh Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái cách giao thoa cái văn hóa Phật giáo thì cái cách tạc tượng bây giờ nó cũng có gì đa dạng lắm. Lắm khi thầy xin lỗi các vị, bây giờ lắm khi mà thầy nhìn thấy cái pho tượng Phật Thích Ca, pho tượng A Di Đà, hai pho mà nhìn vào thì phân biệt mãi mới nhận ra. Phân biệt mãi mới nhận ra. Chứ bây giờ mà bảo thầy nói thế nào là tượng Phật Thích Ca, thế nào là tượng Phật Di Đà để cho Phật tử hiểu được ngay thì cũng là khó. Thế là khó, bởi vì bây giờ cái giao thoa văn hóa nó na ná giống nhau. Còn ngày xưa văn hóa Việt Nam chúng ta, cái Phật A Di Đà thường thường là chúng ta thấy cái y của ngài thì có cái yếm gì ạ, gần như có cái yếm, mình gọi là cái yếm. Theo cái văn hóa Việt Nam của chúng ta, người dân thì mặc cái gì nhỉ? Ngày xưa mặc bên nữ, giờ thì mặc thường có cái yếm gì, cái yếm đào. Thì bây giờ cái tượng của ngày xưa chúng ta thì không phải là cái yếm, gọi là cái áo trong. Ngoài cái y bên ngoài thì có cái áo trong lên tới ngực này, lên tới gần cái gì, cái chữ vạn của ngài á. Các vị lên xem cái pho tượng ở trong hậu cung của chỗ nhà tổ đấy, đó pho tượng A Di Đà. Và pho tượng ở tầng 2 ở phía ngoài á, pho tượng A Di Đà đó, Quan Âm Thế Chí đó, đó là tượng A Di Đà. Còn pho tượng Thích Ca chúng ta thấy là cũng có cái yếm, cái áo trong như vậy, nhưng mà thấy là thường tay ngài để tay thế thế thì Thích Ca Niêm Hoa. Đấy là cách mà tạc tượng của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa. Đến các chùa cổ làm cái lối tượng cổ thì phân biệt rất là dễ như vậy. Nhưng bây giờ thì giao thoa Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đài Loan vân vân đó, chúng ta thấy cách tạc tượng bây giờ nó tổng quan nhiều những cái gì, cái nền văn hóa Phật giáo các nước theo Phật giáo Đại thừa, thì chúng ta thấy nó cũng có khác đi. Kể cả cái đại tượng A Di Đà Phật của Biểu Hình Thế Giới của chùa Khai Nguyên chúng ta cũng vậy, thầy cũng không làm đặt theo cái lối của Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa. Vì nếu đặt theo cái lối Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày xưa thì nhìn cái tượng rất là cứng cáp, nhìn tượng rất là cứng cáp, cũng đẹp, cũng có hồn, nhưng mà nó cứng cáp. Nhưng một cái pho tượng đại Phật, tượng to lớn như vậy mà làm nhìn nó không có cái sự mềm mại uyển chuyển một chút á, cái hoa văn nó cứng cáp quá thì chúng ta nhìn với nó nói gì ạ? Nhìn giống như một cái ông tướng võ vậy, đúng không? Một cái ông tướng võ, một cái quan võ mà nhìn lúc nào cũng chỉ cầm cái đại bảo đao hầm hầm như thế này á, nhìn trang nghiêm như thế thì trẻ con nó sợ, đúng không? Người yếu tim nó sợ. Cho nên chúng ta thấy này, ở đây chúng tôi sẽ kết hợp một cách nhuần nhuyễn và hài hòa, đó là lấy rất nhiều những cái tổng quan, cái tổng hòa của cái kiến trúc mỹ thuật Phật giáo thế giới, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và Đài Loan. Tôi không làm giống bất cứ tuyệt đối một nước nào cả, nhưng trong đó Phật giáo Việt Nam chúng ta là 70%, còn 30% là gì? Lấy cái tinh hoa của Phật giáo của các nước bạn, ví dụ như cái làn y chẳng hạn, cái nét diện chẳng hạn, rồi cái ngực áo, cổ áo chẳng hạn, vân vân, và cái dáng chẳng hạn, vân vân đó, để cho nó ra một cái gì? Một cái pho tượng nó có cái sự kết tinh của các nền văn minh văn hóa Phật giáo ở trên thế giới, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta đó. Thế cho nên hôm qua chúng tôi mới nói có một cái đặc biệt là như thế. Đặc biệt là tôi không có dập khuôn bất cứ một cái gì, pho tượng nào ở trên thế giới này cả. Không dập khuôn bất cứ pho tượng nào. Nếu dập khuôn một pho tượng nào ở trên thế giới này thì chúng ta gì? Photo copy rồi. Nhưng không, chúng ta phải lấy gì? Con người Việt Nam chúng ta ngày xưa các cụ nói là mình không phải là không có sáng tạo. Con người Việt Nam chúng ta ở thế giới họ nói là rất thông minh, rất sáng tạo, nhưng có mỗi một cái sự gì? Đi ra thế giới, cái sự đoàn kết của người Việt Nam chúng ta còn hơi yếu một chút. Có nhưng mà hơi yếu một chút. Ở trong đất nước thì khi chiến tranh thì rất là đoàn kết, nhưng khi hòa bình thì cũng hơi yếu một chút. Đấy là cái, đấy không phải là tôi nói, mà đây là các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các nhà nghiên cứu, các nhà tôn giáo học, các nhà chính trị, đại đa số họ đều nói như vậy. Mà thấy điều đó thì chúng ta suy nghĩ lại từ xưa, từ cổ xưa đến nay, đúng như thế. Thậm chí khi giải phóng đất nước rồi, anh em còn gì ạ? Còn giết nhau để tranh ngôi vua. Đó. Con người Việt Nam chúng ta với con người Trung Quốc nó có một cái văn hóa nó gần gần tương đồng như thế. Con người Trung Quốc ngày xưa cũng thế. Đất nước chiến tranh loạn lạc thì họ rất là đoàn kết. Nhưng khi mà giải phóng một cái đất nước của họ thì... Cho nên chúng ta thấy xưa đất nước của Trung Quốc nó chia về đến này mấy chục nước nhỏ ấy, bây giờ mới thống nhất. Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng chia thì cũng chia cắt, cũng mới thống nhất lại. Đó cho nên ấy, nếu mà làm được cái điều quan trọng là làm được cái điều mà cho chúng ta thấy là có một cái gì đó đặc sắc của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là sau này họ các nhà nghiên cứu sử học, rồi các nhà về văn hóa họ nghiên cứu, họ phải thấy cái pho tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới của chúng ta, họ thấy không mất đi cái gốc của Phật giáo Việt Nam, nhưng mà có cái sự hội tụ của văn minh văn hóa Phật giáo trên thế giới. Bây giờ chúng ta chưa nhìn thấy đâu, nhưng sau này các nhà nghiên cứu họ sẽ thấy cái điều đó. Các quý vị thấy ở trong ngôi chùa này, các quý vị thấy ở trong Tam Bảo thì thầy thấy thì cái đao cái mái của Tam Bảo chùa Khai Nguyên nó có giống đao mái các chùa miền Bắc chúng ta không? Không. Không giống. Có vị bảo là chùa Khai Nguyên, đao nóc chùa Khai Nguyên giống Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Tôi cũng lắc đầu bảo không phải. Ở gác chuông của chùa Việt Nam chúng ta thấy, các vị biết hoa văn đấy là hoa văn thời nào không? Thời Lý. Hoa văn đó vào hoa văn thời Lý, Phật giáo thời Lý. Mà thời Lý là cái thời hoàng kim của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Đức Vua Lý Công Uẩn, là người được Thiền Sư Vạn Hạnh nuôi lớn ở trong chùa, và sau này người có công rất lớn để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Đó. Một vị vua, một vị Phật tử rất là có uy tín về đất nước, với dân tộc Việt Nam của chúng ta từ xưa cho đến bây giờ. Đó cho nên chúng ta thấy đấy là những cái nét văn hóa. Nếu mà các vị tinh ý một cái, các vị vào ngôi chùa này các vị thấy rằng tại sao tôi không kiến trúc làm một cái kiến trúc nó đều với nhau như ở trong Đại Nam, các khu văn hóa Đại Nam đó, họ nơi nào nó cũng đều như nhau, các nhà, các mái đao, mái nhà nó đều như nhau hết, một kiểu hết. Nhưng đây các vị thấy là chùa một cột tôi để một kiểu, một cột thì tôi lại lợp cái ngói gì ạ, cái ngói gì giống như cái chùa một cột của Việt Nam chúng ta ngày xưa từ thời nhà Lý đó. Nhưng mà ở đây thì chúng ta không có đủ kinh phí để làm gỗ, chúng ta phải nửa gỗ nửa bê tông, nửa dưới thì bê tông, nửa trên thì là gỗ. Nhưng các vị nhìn cái mái đao các thứ đấy làm theo cái kiến trúc của chùa một cột. Nhưng còn gác chuông á thì lại khác, văn hóa khác. Vào trong chùa chúng ta văn hóa khác, mà đại tượng cũng văn hóa khác. Thế nên sau này các vị sẽ nhìn thấy cái tôn tượng A Di Đà ở đây thì sẽ nhận rõ đây là tượng A Di Đà Phật gì. Theo cái thế thì A Di Đà Phật tiếp dẫn tọa liên hoa theo thế ngồi tiếp dẫn. À, thì sẽ thấy các vị sẽ thấy có một cái tay của ngài đưa lên và một tay ngài gì, ngài cũng kết theo kiểu ất cát tường đó để đưa xuống ở bên phía tay trái của ngài, tay phải thì giơ lên. Đó. Thì đấy là nói về cái cách bày chỉ và cái tôn tượng. Còn Phật tử này muốn hiểu biết thêm thì phải nên gì? Về đọc sách. Đọc sách thêm, nhưng mà đọc sách ngày xưa với cái tượng bây giờ cũng khó nhận đấy. Chúng tôi là 8 năm ngồi trên ghế nhà trường cũng đã học về kiến trúc mỹ thuật Phật giáo, học về cái cách tạo tượng của Phật giáo Việt Nam, nhưng bây giờ nó không đơn thuần như thế nữa. Đến các chùa mới cái tượng Phật A Di Đà bây giờ họ lại làm theo kiểu tượng của Đài Loan, kiểu tượng Trung Quốc, kiểu tượng Nhật Bản khó phân biệt lắm. Nếu chúng ta phải hiểu về cái văn hóa đó mới phân biệt được, mà đặc biệt là văn hóa Tạng tức là Phật giáo Tây Tạng chúng ta để nhận biết được cái pho tượng A Di Đà và pho tượng Thích Ca của Phật giáo Tây Tạng, tượng Tây Tạng, chúng ta không học về văn hóa Tây Tạng không hiểu được. Hôm nọ tôi đi ra thỉnh tượng ở ngoài Quan Sứ về Mật Tông, tượng Mật Tông đó, tôi còn không nhận ra đây là pho tượng Bồ Tát nào, vì mình có học về Tạng truyền đâu, chưa nghiên cứu về cái Phật giáo của Tạng, Phật giáo Tây Tạng, cho nên phải hỏi gì ạ, hỏi cái người bán tượng, đây là tượng gì, tượng Bồ Tát gì. Mình cũng ngờ ngờ đây là Quan Âm rồi. Nhưng mà Quan Âm nó có nhiều Quan Âm, Quan Âm mặt xanh, Quan Âm mặt trắng, Quan Âm mặt đỏ, nó nhiều lắm. Cho nên cái này thì thôi, cái câu hỏi Phật tử này thì nên đi nghiên cứu thêm, sâu thêm. Nếu muốn biết nghiên cứu sâu thêm. Còn muốn biết được tượng A Di Đà, tượng Thích Ca ở trong chùa thì đơn một cách đơn giản theo các chùa hơn. Đó là tượng Thích Ca thì ở hai bên cạnh ngài thì thường là ngài A Tôn giả A Nan và Ca Diếp. Nhá, A Nan và Ca Diếp. A Nan và Ca Diếp thì thường là các ngài cũng để đầu chọc như gì? Như thầy thôi, cũng cạo tóc như là thầy thôi. Hai ngài, một ngài nhìn rất trẻ, một ngài nhìn rất già. Đứng một ngài thì chắp tay, một ngài thì giơ cái tay, nắm hai cái tay lại như thế này. Đây là ngài Ca Diếp. Còn A Nan thì thường chắp tay này, người rất trẻ, rất cái pho tượng rất trẻ và đẹp hơn đó, thì đó là Tôn giả A Nan. Còn vì mà chắp để cái tay như thế này, và cũng có chùa thì làm chắp tay, có thời chùa thì để tay như thế này, hai đứng vì hai hỏi bên, thì cái pho ở giữa to to đó chắc chắn sẽ là tượng Thích Ca. Mà chúng ta thấy ngài cầm cái gì, giơ một tay phải lên để cầm cái bông hoa sen, đó chắc chắn là tượng Thích Ca. Hoặc là gì, có thể ngài ngồi thiền, tư thế ngồi thiền như hai vị đứng bên cạnh là A Nan và Ca Diếp, hoặc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát, thì đó chắc chắn là Thích Ca. Còn á, ở ngồi ban trên một chút á, tức là sau trên cùng, trên cao là tòa Tam Thế nhá, Tam Thế chỉ cho quá khứ hiện tại vị lai chư Phật. Ở tầng bên dưới là gì, là Đức Phật A Di Đà và Quan Âm Thế Chí. Chúng ta thấy hai vị Bồ Tát đứng hai bên Quan Âm Thế Chí thì đó chắc chắn là A Di Đà Phật, tượng Phật A Di Đà. Ban dưới hàng thứ ba từ trên xuống dưới đó là Thích Ca và A Nan Ca Diếp, hoặc Thích Ca và Văn Thù Phổ Hiền. Và hàng thứ tư thì thường thường á, có chùa họ thờ là gì, đó là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tảo Bắc Đầu. Còn nếu không thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tảo Bắc Đầu thì họ thờ một cái pho tượng Quan Âm Thiên Thủ, hoặc là tượng Chuẩn Đề, hai bên là Kim Đồng Ngọc Nữ, và dưới cùng á, là tòa Cửu Long. Có nơi thì thờ thân phụ và thân mẫu của Đức Phật Thích Ca, đó là Hoàng hậu Ma Gia và Đức Vua Tịnh Phạn nữa. Ở bên cạnh đó, hoặc có nơi thì thờ gì, thờ thổ địa và thờ thánh tăng. Thờ thổ địa và thờ thánh tăng, đây là trong cái ngôi Tam Bảo, cái ngôi Tam Bảo chính điện chính của các chùa cổ chúng ta ngày xưa, ngôi chính điện thờ như vậy. Còn ngoài ra thì họ còn thờ thêm những cái pho tượng phụ trợ bên ngoài như là Quan Âm Tống Tử, Quan Âm Tọa Sơn, Quan Âm Thị Kính, rồi các tượng hộ pháp, rồi thập điện Diêm Vương. Nói đến thập điện Diêm Vương, hôm qua tôi mơ thấy mấy cụ. Và lễ Vu Lan năm nay có thể là khởi đầu một cái nghi lễ tiếp theo của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong cái dịp Vu Lan báo hiếu. Chúng ta sẽ từ năm nay trở đi, chúng ta có một cái nghi thức đặc biệt. Có thể đây là nghi thức đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Nghi thức đặc biệt đó là vào mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta sẽ có một cái nghi thức đúng vào giờ Tý. Chúng ta sẽ làm một cái lễ gọi là mộc dục thập điện Diêm Vương, tức là mộc dục là lễ tắm. Bình thường họ lễ tắm Phật, tắm Thánh, nhưng đây chúng ta gì, cái lễ tắm và mình gọi là thay long bào, thay y phục trong 10 vị Bồ Tát thị hiện là theo kinh Địa Tạng. Các vị ở Diêm Vương này là Bồ Tát đấy các quý vị ạ, chứ không phải là người phàm phu bình thường đâu, một vị quan bình thường dưới quan âm phủ đâu, chính là các vị Bồ Tát. Và chúng ta là người hành trì theo kinh Địa Tạng, chúng ta mới hiểu rõ cái điều đó. Và tối hôm nay đúng vào giờ tí là bao nhiêu giờ các quý vị, bao nhiêu, 11 đến 1 giờ đúng không? Đó thì mình sẽ làm vào giữa giờ Tí, có thể giữa 12 giờ đêm. Cái lúc mà âm cực thịnh đó thì chúng ta sẽ làm cái lễ gọi là mộc dục cho 10 tôn tượng của 10 vị Diêm Vương, tức là một cái 10 vị quan cao nhất cai quản tất cả những cái cảnh giới ở dưới gì? Dưới địa phủ. Để làm gì? Để chúng ta cũng tri ân các ngài theo cái kinh Địa Tạng này. Chúng ta tri ân các ngài. Các ngài vì chúng sinh mà phát cái đại bồ đề tâm, các ngài không ở trên cảnh giới Niết Bàn, không ở trên cái cảnh giới an vui thanh tịnh tịch tịnh của Bồ Tát, của Phật, mà các ngài lại gì ạ? Phát đại bồ đề tâm, thì hiện là gì? Đi vào trong gì? Các địa ngục khổ để làm cho gì? Để cầm cân nảy mực, làm cho cõi âm á, cõi dương á, nó đi đúng với cái quỹ đạo của nó. Cho nên nay nếu mà không có các ngài á, thì chúng ta biết là gì? Cái thế lực xấu, thế lực đen tối, yêu tinh quỷ mị á, nó phá phách, nó làm loạn ở thế gian ra, chúng ta có được ngày nào an vui không? Chắc chắn là không. Hay tôi nói tương tự, một quốc gia mà không có cái ngành an ninh đảm bảo tốt á, thì chúng ta có yên để ngồi đây không các quý vị? Có không? Nếu không có các bác công an, các bác bảo vệ, chúng ta mấy ngàn người ngồi đây có yên không? Bọn móc túi nó vào, nó dí cổ từng người một, rồi nó bảo có gì nôn hết ra đây ngay, đúng không? Nhưng mà thì nhờ có cái sự an ninh, nhờ những cái người mà hy sinh cống hiến tuổi thanh xuân và sức khỏe trí tuệ của mình để làm cái đảm bảo an ninh cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, chúng ta mới yên. Cho nên chúng ta cũng phải tri ân họ. Ở dưới quái âm thì nhờ các vị Bồ Tát thì hiện ra cái thân gì? Diêm Vương này, thân quỷ thần này. Chứ trong kinh này nói gì? Thiên lao địa thần, rồi các vị Diêm Vương, các vị thần ở dưới quái âm, đại đa số đều là gì ạ? Bồ Tát hóa thân. Đặc biệt là thiên lao địa thần, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca tại trên cung trời Đau Lợi còn gì ạ? Còn thọ ký cho thiên lao địa thần sau bao nhiêu kiếp nữa thành Phật nhỉ? 62 hay 72 hay bao nhiêu? Bao nhiêu? Có ai nhớ không? 70 kiếp à? 72 đúng không? Sau 72 kiếp nữa là kiên lao địa thần sẽ được thành gì? Thành Phật. Chúng ta thì không biết bao nhiêu kiếp nữa. Chúng ta không biết bao nhiêu đời kiếp nữa. Không biết còn trầm luân bao nhiêu kiếp nữa. Nhưng kiên lao địa thần là một vị quỷ vương. Nhưng Đức Phật Thích Ca trực tiếp thọ ký cho quỷ vương thành Phật. Chúng ta thấy đây là một điều ít thấy, ít nghe ở trong kinh Phật. Nhưng kinh Địa Tạng, Phật thọ ký cho kiên lao địa thần, một vị chúng ta thấy thì hiện ra một cái tấm thân này ở trong thế giới U Linh, làm quan của cõi gì ạ? Của cõi âm, là một vị thần ở cõi âm mà Phật thọ ký cho thành Phật. Chúng ta đây là chúng ta thấy cái sự mầu nhiệm của Phật pháp, sự bao la, sự rộng lớn của Phật giáo của chúng ta là như thế. Cho nên vào giờ Tí ngày hôm nay, đêm hôm nay, sáng rạng sáng ngày mai, đáng lẽ ra là chúng ta sẽ làm vào đêm mùng 9, rạng sáng mùng 10. Thì có thập điện Diêm Vương mà, tức là 10 vị, đêm mùng 9 ra rạng sáng mùng 10. Thì chúng ta làm vào cái ngày đó thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà thôi thì ngày mai xong thì 6, 7 giờ tối chúng ta đã chạy hết rồi. Thế bảo ở lại thì khó. Cho nên thì thôi năm nay năm đầu tiên, chúng ta chưa chuẩn bị được, có thể là khiếm khuyết một chút. Thì chúng ta làm vào đêm mùng 8 rạng sáng mùng 9, tức là được gì ạ? Khoảng 80-90% công đức thì cũng được rồi. Còn 10-20% đó thì thôi để sang năm chúng ta thì có kinh nghiệm để làm thành một cái nghi thức, một cái lễ rước hẳn hoi. Chúng ta thì tổ chức lễ ở đây hoặc ở trên Tam Bảo, lễ rước trì chú, lễ rước xong bắt đầu là làm lễ rước nước xuống dưới trong trong dưới cõi âm phủ á, và làm lễ gì mộc dục và thay áo cho thì cho 10 vị Diêm Vương, và cung kính đỉnh lễ thì mỗi ngày một lễ để tạ ơn các ngài đã vì gì? Vì Phật pháp, vì chúng sinh mà thì hiện ra những cái tấm thân ở cái nơi khổ cực như thế. Chúng ta có dám dấn thân vào nơi khổ cực không? Nói thì dễ nhưng mà bảo làm xem không phải dễ đâu. Nhưng các ngài là Bồ Tát ở cái ngôi vị có ngài, ít nhất phải Bồ Tát thập địa trở lên rồi các ngài mới thể hiện vào đó. Cho nên chúng ta cung kính đỉnh lễ các ngài, chỉ có sinh công đức thôi chứ không có sai đường lạc lối. Tự nhiên hôm qua thấy mấy cụ đến nhà chơi, hôm qua giảng về cái vấn đề là lễ Vu Lan báo hiếu, lễ Trung Nguyên, gọi là cái lễ xá tội vong nhân đúng không? Mà ngày xưa các chùa chiền ở miền Bắc chúng ta ngày lễ xá tội vong nhân là lập trai đàn, trần tế cô hồn 3 ngày 3 đêm. Cái ngày xưa là các cụ chúng ta, các sư ngày xưa, các hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa, các cụ ấy lập trai đàn Trần Thế Cô Hồn 3 ngày 3 đêm. Để làm gì? Trước hết là cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Sau nữa là cầu để gì? Trong 3 cái ngày trai đàn Trần Thế Cô Hồn nó có một cái đêm, gọi là cái đêm đó, gọi là cái đêm cúng, gọi là phá ngục. Gọi là trai đàn, gọi là phá cửa ngục để gì? Để cứu độ các vong hồn. Phá ngục tức là mở cửa ngục ra để cứu độ các vong hồn. Nhưng cái ngày xưa thì các cụ đạo cao đức trọng, đạo hạnh tốt, thậm chí có các ngài là những thánh tăng đắc đạo thì các ngài mới phá được ngục. Bây giờ chúng ta có ai phá được ngục không, giơ tay xem nào. Chắc chắn là chẳng có ai có đủ sức để phá ngục. Tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng có đủ sức phá ngục. Cho nên bằng cái tốt nhất, mình cảm thấy mình không đủ sức để chiến đấu thì tốt nhất là mình gì ạ? Mình hòa hảo, đúng không? Mình tình cảm với nhau, và mình làm việc với nhau bằng gì ạ? Không phải bằng chân tay, không phải bằng nắm đấm, mà mình làm việc bằng gì? Bằng trí tuệ, bằng quan hệ, bằng ngoại giao. Có rất nhiều cách, đúng không? Bằng quan hệ và ngoại giao tốt, tức là chúng ta làm một cái lễ tôn vinh các ngài, tri ân các ngài, báo ân các ngài, và làm cái lễ gì? Mộc dục, để làm lễ tôn vinh tri ân báo ân các ngài. Đó là phương pháp gì ạ? Ngoại giao. Các vị thấy không? Thời buổi bây giờ quốc tế, quan hệ quốc tế đâu có mà cứ cả mang súng, mang bom, mang đạn để đánh nhau là được đâu. Ngoại giao, ngoại giao là số một. Ngoại giao không được thì mới đến chiến tranh. Chiến tranh là hạ sách, ngoại giao là gì? Thượng sách. Đó. Cho nên chúng ta ngoại giao tốt, tối nay ngoại giao tốt, các ngài sẽ gì? 10 vị sẽ tự gì? Đưa hết chùm chìa khóa này đến chùm chìa khóa nọ để cho gì? Cho ngưu đầu ngục tốt bảo là thôi, mấy cái đứa đó thì con cháu của các sư, rồi con cháu của các Phật tử ở trên thế gian, hoặc ông bà tổ tiên của các Phật tử ở trên thế gian, nó tụng kinh Địa Tạng suốt mấy ngày hôm nay, nó tu kinh Địa Tạng mấy năm nay, nó làm thiện ba mấy năm nay, nó tu phúc tích đức mấy năm nay, nó hồi hướng cho cửu hiền thất tổ của nhà họ. Cửu hiền thất tổ của nhà họ thực sự tôi thấy theo dõi nhìn trong sổ rồi, mấy năm nay nó cũng gì, nhờ nó được nghe kinh Phật cho nên nó cũng ăn năn hối cải rồi. Bây giờ thì thôi, ký lệnh ân xá, chúng mày cầm cái chìa khóa đi mở cho nó lên, nó về với người thân của nó để... Không, tôi nói thật đấy, tôi nói thật đấy. Lắm khi tôi nói thật mà các vị cứ tưởng như tôi nói đùa ấy nhỉ. Tôi nói thật, đây là lời rất chân thành của tôi đấy. Diêm Vương bảo mở ra thôi cho nó lên, nó thì đoàn tụ với gia đình, xong rồi nó nhờ vào lực Phật để Phật Bồ Tát đưa người thân nó đi về cảnh dễ lành, sinh lại làm người, sinh lên trời hay sinh về với Phật. Đấy thì do cái duyên của nó. Ở trong này thì chúng mày cũng đỡ phải vất vả hơn, hàng ngày phải mang cơm cho nó ăn, hàng ngày phải đi đánh đập nó, hàng ngày phải đi tra khảo nó, chúng mày mệt người thôi. Địa ngục mà càng gì ạ, càng ít người thì chúng mày càng nhàn. Mấy Diêm Vương ngục tốt nghe thì, mấy Ngưu Đầu ngục tốt nghe cũng thấy vui tai, và cũng đúng thôi. Và chúng ta thì bằng phương pháp quan hệ ngoại giao hòa hảo, đem lễ dâng cúng tới tất cả các quỷ vương, các Ngưu Đầu ngục tốt chăng nữa, nó chén một bữa no nhưng không say. Chúng ta có cho uống rượu đâu mà say, đúng không? Đạo tràng chúng ta có cho Diêm Vương uống rượu đâu. Ăn no, nhưng mà toàn ăn gì? Ăn các đồ cúng gì? Trang nghiêm thanh tịnh của Phật Hương Tích thôi. Đó. Cho nên các vị hoan hỷ thì bắt đầu từ năm nay trở đi, chúng ta sẽ có một cái nghi thức vào mùa Vu Lan báo hiếu, sẽ có nghi thức một cái buổi lễ là tri ân báo ân các vị Diêm Vương Ngưu Đầu ngục tốt, và gọi là gì? Một cái lễ để xin các ngài để ngoại giao, để xin các ngài gì? Mở cửa ngục. Ngày xưa gọi là phá cửa ngục, thì bây giờ thì chúng ta ngoại giao xin các ngài mở cửa ngục. Cái chuyện phá thì nó sẽ gây ra một cái gì ạ? Một cái sự ức chế, đúng không? Hai bên ức chế với nhau, giữa các vị cai quản ở dưới đó và các vị thánh tăng, mà các vị thánh tăng mà vào mà phá ngục thì đương nhiên các vị Diêm Vương thì có thể các ngài do nể, các ngài không nói gì, nhưng các vị Ngưu Đầu ngục tốt thì nó rất bực mình, nó phải đi xây lại, nó bực mình, đúng không? Còn chúng ta này thì quan hệ ngoại giao cho họ tự động, họ mở cửa cho mình cơ mà. Lần sau nếu không may có ai mà vào đó, có người thân chúng ta vào đó, chúng ta đến thì chúng ta có đem công đức tụng kinh nhà là người thân chúng ta có nói đến đấy là người thân của Phật tử đấy hay là thầy đấy hoặc là đạo tràng đấy, nghiêu đầu ngục tốt nghe thấy tin đạo tràng đấy một cái là gì? Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam một cái là sướng rồi, đúng không? Đó. Chúng ta tu làm sao để cho ma vương quỷ sứ cũng phải hoan hỉ, chứ không thể tu làm sao để cho ma vương quỷ sứ biến chúng ta thành kẻ thù là không được. Đó, thì tối hôm nay nghi thức đó, tối hôm nay có hai nghi thức, một là dâng đăng để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Hiền Thánh Tăng, Thiên Long, Bát Bộ, Pháp Thiện Thần và các vị Thập Điện Diêm Vương và các vị nghiêu đầu ngục tốt đó. Nhưng xong rồi dâng đăng xong nó còn sớm thì chúng ta cứ nghỉ ngơi một chút đến khoảng 11 rưỡi vào giờ Tí, là 11 giờ nhưng khoảng 11 rưỡi chúng ta sẽ vân tập ở trên đạo tràng này và chúng ta sẽ chỉ 21 biến đại bi thập chú và sẽ có một cái đoạn tụng ở đoạn kinh Địa Tạng này, có một đoạn mà nói về Thập Điện Diêm Vương. Năm nay thì chưa có nghi lễ riêng vì tối hôm qua thấy các ngày đến chơi cho nên chưa kiểm soạn, cho nên thì sẽ tụng một cái đoạn Thập Điện Diêm Vương bạch Phật ở trong này và tụng xong một cái bắt đầu để chúng ta đi xuống dưới âm phủ. Chúng ta đi xuống dưới âm phủ và làm lễ mộc dục cho gì để cúng dường các ngài. Như năm nay thì đơn giản như sang năm thì chúng ta sẽ có nghi thức hẳn hoi, sẽ có nghi thức để làm cái nghi thức mộc dục tượng Thập Điện Diêm Vương cho nó có lề lối và có thể sau này nó sẽ thành một cái lễ hội truyền thống vào của đạo tràng chúng ta vào cái dịp gì Vu Lan Báo Hiếu hàng năm. Tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Con kính bạch thầy, cho con hỏi Bồ Tát Chuẩn Đề và Bồ Tát Quán Thế Âm là hai hay chỉ là một, mà con thấy đều có 1000 tay trên tượng và tranh ảnh, xin thầy cho con được rõ. Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Chuẩn Đề thì cũng đều là một thôi, hay là Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay là Bồ Tát Quan Âm, hay là Tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn đều là một, ngài Quan Âm hóa thân ra mà thôi. Đó. Hay là 33 hóa thân của tôn tượng ở trên tầng 2 của đại tượng chúng ta ấy cũng chỉ là một mà thôi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, con xin thầy bố thí cho con một thời khóa tu tại gia sáng và tối để con nương vào và tu tập trong vòng 4 năm tới, cái kinh Địa Tạng mà tụng, sáng cũng Địa Tạng, chiều Địa Tạng, tối cũng Địa Tạng, ăn Địa Tạng, ngủ Địa Tạng, niệm cũng Địa Tạng và A Di Đà Phật, đó là tốt rồi. Chỉ cần thế là nếu các quỷ sáng Địa Tạng, tối Địa Tạng là tốt rồi, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, sau này muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần niệm 10 câu A Di Đà Phật là A Di Đà Phật cũng sẽ đến rước chúng ta đi. Nhưng mà tất nhiên phải làm nhiều việc tốt ở thế gian nhé, phóng sinh, tô phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, giúp đỡ người nghèo, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh Địa Tạng sáng tối 4 năm nữa cùng với đạo tràng, sau đó thì niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng cũng được, hoặc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà cũng được. Rồi cuối cùng chúng ta đem công đức để nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì công đức như nhau, không có khác, không cần phải tụng nhiều kinh làm gì cho nó, cho nó tán tâm, không cần phải sáng tụng kinh này tối tụng kinh kia làm gì, cứ nhất tâm sáng Địa Tạng, chiều Địa Tạng, tối Địa Tạng, ăn Địa Tạng, ngủ Địa Tạng. Thậm chí xin lỗi các vị, vào nhà vệ sinh gì, vào nhà tắm rửa cũng để đừng quên Địa Tạng. Thì chắc chắn là điều cát tường sẽ đến với gia đình của chúng ta, sự an vui, sự tốt đẹp sẽ đến với gia đình chúng ta, vận hạn cũng sẽ qua đi, phúc báo sẽ được tăng thêm. Đấy, không cần phải đọc tụng nhiều làm gì cho nó tán tâm. Phật tử nữa hỏi, A Di Đà Phật, xin bạch thầy, con xin thầy cứu giúp con. Con có một cháu sinh năm 1985, hiện nay cháu không được bình thường. Đêm cháu đi xuống sông bắt cá, bắt ốc, và cháu bảo cháu đi tìm cô giáo, cô gái áo xanh 32 tuổi, đi tìm cô gái áo xanh 32 tuổi, và đến khi cháu ngủ thì chỉ thấy hiện tượng điện giật và rắn cắn, Nhiều hôm cháu cứ bảo chỉ thấy người đánh cháu thôi. Vậy con xin thầy chỉ cho con phải làm như thế nào. Con xin cảm ơn thầy. À, trường hợp này không biết đã bị lâu chưa? Nếu bị trong vòng 3 năm trở lại thì giúp đỡ nó cũng còn dễ hơn. Nếu bị trên 3 năm thì cũng hơi khó. Mà có thể được nhưng mà phải mất thời gian hơi lâu. Phật tử này về trước mắt thì cứ tụng kinh phát nguyện với tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày. Ăn chay trường, không ăn hành hẹ tỏi kiệu. Tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày phát nguyện. 21 ngày như vậy sáng chiều tối. Thành tâm thì thỉnh cái ảnh của Địa Tạng đặt lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nếu chưa có thờ Phật. Nếu thờ Phật thì để lên ban thờ Phật. Ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đến đó nhất tâm để đọc tụng thanh bông hoa quả thành tâm. Dâng lễ 7 chén nước dâng lên đó để cúng giảng ngài. Tụng một ngày 3 thời sáng chiều tối hết 3 quyển thượng trung hạ. Xong đến sáng sớm hôm sau thì thay 7 chén nước đó. Một cái chai chén ở giữa đó thì để lấy vẩy hết đất cát nhà cửa nhà mình từ phòng thờ trở xuống. Bếp núc, tất cả các nơi, đất cát nhà mình đến đâu cứ vẩy đến đó. 6 chén còn lại thì khấn nguyện với Bồ Tát Địa Tạng để cho con nó uống. Nếu khỏi được rồi thì tốt. Nếu chưa khỏi được thế thì đem cháu nó lên đây. Để thầy xem cụ thể xem ra sao. Nhưng mà sau mấy ngày pháp hội này. Mấy ngày pháp hội này thì thôi để cho tâm của thầy lo cho đại chúng. Chứ không... làm riêng cho một người nào đó thì nó cũng sẽ tán tâm đi để thầy lo cho đại chúng, kể cả tiếp khách tiếp giữa thầy cũng rất hạn chế để cho cái tâm của thầy nó chỉ nghĩ đến đại chúng và nghĩ đến cái vấn đề cầu siêu cho các cụ vong linh gia tiên nội ngoại cửu huyền thất tổ của các Phật tử và thiện nam tín nữ tế lễ trong 3 ngày pháp hội Vu Lan này, cũng để cầu cho đại chúng được cát bảo bình an. Nên thì nhà nào có việc riêng thì nên để sau ngày pháp hội thì mới đem cháu nó lên. Để qua rằm đi. Thì sau pháp hội ở đây thì lại còn mấy nơi chùa chiền của thầy cũng phải đi tổ chức cái khóa lễ cầu siêu là Vu Lan để cho các chùa như Tản Viên, như Văn Lai, như Vân Gia, như ở dưới Quất Lâm vân vân. Cho nên là phải đi mấy nơi như vậy. Cho nên thì để qua rằm thì lên. Lên thì hỏi lên thì cứ điện cho các thầy ở phòng chi khách. Xin số điện các thầy chi khách để điện, đừng có điện cho thầy. Vì thầy ít khi thầy nghe máy lắm. Đấy. Công việc nó nhiều, thầy lên giảng là không nghe máy rồi. Lên khóa lễ cũng không nghe máy rồi. Đi họp cũng không nghe máy rồi. Mà đang làm công việc Phật sự của giáo hội thì cũng không nghe máy rồi. Ít khi thầy nghe máy. Cho nên đừng, tốt nhất là đừng có nên điện cho thầy để hỏi cái chuyện thầy có ở nhà không. Nên điện hỏi phòng chi khách. Hỏi các vị đó thì các vị lên bạch thầy thì thầy có nhà hay không thì các vị sẽ báo lại cho. Các con lên để đi xa, ở xa thì lại mất thời gian thì lại khổ ra. Đó thì cái trường hợp này cứ nhất tâm 21 ngày như vậy đó. Khỏi thì tốt mà chưa khỏi được thì đem cháu nó lên. Cái trường hợp này thầy rất là nghi, có khi nếu mà không biết con trai hay con gái. Sinh năm 85, nếu mà là con trai mà đi bộ đội á, ở các vùng gần vùng dân tộc á, mà lừa con gái, lừa yêu con gái như người ta, mà ăn nằm với con gái người ta xong rồi bỏ người ta mà về á, mà bị người ta chài cái này thì thầy không cứu được đâu. Thật đấy. Bởi vì là gì ạ? Nếu mà đúng cái trường hợp mà cái này gọi là bị chài cá đó, cái bùa yêu có đấy các quý vị. Cái bùa yêu gọi là cái bùa yêu nó chài cá đó. Tức là khi chiều trường hợp là ở dưới xuôi, chúng ta là đi làm lên trên miền ngược á, là chúng ta thì đặc biệt là con trai đi bộ đội hay đi làm ăn là thấy con gái cái vùng dân tộc nhìn thì mấy cô cũng trắng trắng xinh xinh mà nghĩ người ta là người dân tộc á, thiếu hiểu biết, chúng ta ngon ngọt và nói là ngỏ lời yêu đương với họ và hứa với họ là cưới họ và đem họ về xuôi, đem họ về thành phố, đem họ về đồng bằng để ở. Nhưng có người họ không thích, nhưng có người thì họ thích và họ thì họ yêu chúng ta thật, họ trao thân cho con cái chúng ta và gì xong rồi á, đạt được cái ý nguyện một cái bắt đầu là chạy mất tâm mất tích. Thì khi mà người ta biết cái điều đó, phản bội người ta, lừa người ta thì người ta có một cái phương pháp. Có một cái phương pháp đó là chài cá hoặc chài chim. Tức là chài cá làm sao người ta bắt một con cá. Người ta đọc tên mình vào đó và người ta đọc cái câu thần chú của người ta vào đó, người ta thả con cá xuống sông. Thì cái người bệnh, cái người mà bị họ chài á thì suốt ngày cứ lội sông lội suối mà bắt cá mà thôi, bắt cá mỏ cua. Bao giờ cho đến chết thì thôi, không cứu được. Kể cả bây giờ con tìm đến họ không cứu được nữa. Vì muốn cứu được á thì phải bắt lại được đúng cái con cá ấy. cái cơ hội này là cơ hội gì? Mò kim đáy biển. Giống như vứt một cái kim xuống dưới đại dương mà gì, mò được cái kim nó còn dễ hơn là bắt được đúng cái con cá mà họ chài, họ thả xuống sông đó các quý vị. Có đúng không? Cái kim thả xuống biển nó bây giờ nó còn có nhiều cái cơ hội để dùng cái gì? Dùng cái công nghệ cao, dùng cái cục năng châm cao nó xuống gì, cái năng châm lớn nó xuống nó cho xuống dưới đáy biển nó có còn mò được. Những con cá thả xuống sông bắt đúng được con cá thì khó vô cùng. Đó. Cho nên cái hoặc là chài chim á, suốt ngày trèo lên cây hót líu lô để nhảy ở trên cây á, trường hợp này chài chim lại phải bắt được đúng con chim ấy thì mới có thể gì? Mới có thể giải được. Mà giải được á thì phải là cái người đó họ giải cho mới được. Hoặc là một cái người nào họ cái biết pháp đó họ thì giải cho mới được. Chứ không phải là đơn giản đâu. Ngày xưa tôi thích hay nghe những câu nhiều câu chuyện tiếu lâm và nhiều những cái câu chuyện tâm linh. Mà đặc biệt là thích nghe các cụ ở trong quê cho kể những cái câu chuyện tâm linh, cho nên là hay là nghe những cái người họ biết và cái nào kể để biết được như vậy. Cho nên cái trường hợp này nếu mà phải vào chảy cá rồi, chảy cá, chảy cua, chảy ốc rồi á, tức là nó chảy các loài sinh vật ở dưới nước rồi á, thì bây giờ không bắt được cái con vật đó thì chịu. Chứ còn nếu bùa yêu mà nó chảy vào cái áo hoặc là chảy vào cái khăn, hoặc chảy vào chiếc nắm tóc thì chữa được. Cái đấy chữa được. Đó. Và tiện đây cũng nói luôn với chúng ta, bây giờ Việt Nam chúng ta nó đang rộ lên một cái vấn đề là nuôi cái búp bê ma thong của Thái Lan đấy. Đặc biệt cái giới làm ăn buôn bán và các bạn sinh viên, một số các bạn sinh viên, cái búp bê ma thong này nó xuất hiện từ Thái Lan là khoảng độ tầm gần chục năm nay, nhiều hơn nữa, nhưng mà nó rộ lên là bắt đầu từ năm 2014. Nó làm những con búp bê như một đứa trẻ con thật, tóc cũng thật, lấy tóc thật, thì nó mua tóc thật để nó làm tóc thật đẹp như đứa trẻ con thật. Nhưng đặc biệt cái búp bê ma thong này là nó lấy cái linh hồn những cái nhà phù thủy, những cái vị phù thủy ở Thái Lan á, nó lấy cái linh hồn của các vong linh thai nhi, tức là những cái vong linh thai nhi mà mất ở bệnh viện á, hoặc là thậm chí có người gì, nó thuê là để đẻ ra cái đó, chữa đến gì khoảng độ qua 49 ngày hoặc là đến 2-3 tháng tuổi bắt đầu này, nó lấy cái thai nhi đó ra và nó gì, nó để ướp khô đi, nó sấy khô lên và nó luyện thần, luyện phép, và nó bắt cái linh hồn của cái em bé đó nhập vào cái con búp bê đó, gọi là búp bê ma thong, theo tiếng của Thái Lan là ma thong đó. Và đặc biệt cái búp bê này á, vì nó có cái linh hồn của cái em bé, cái thai nhi, vong linh thai nhi đó, cho nên á, nhiều những người làm ăn buôn bán làm ăn rất tốt. Các vị nhìn có thể hình ảnh, các vị sẽ cho thấy cái hình ảnh búp bê ma thong nhìn rất là đáng yêu, nhưng mà nó khủng khiếp. Các quý vị về có thể search trên mạng đọc những cái bài báo về cái tác hại của búp bê ma thong, đáng sợ vô cùng. Các vị biết cái này chính là một phương pháp phù thủy. Theo Việt Nam của chúng ta đó là dùng phương pháp về phù thủy, dùng phép, dùng phù thủy, dùng âm binh để gì ạ? Để khống chế. Nó cho vào con búp bê đó, và con búp bê đó thì có những cái trường hợp mà thì hôm qua tôi nghe một sư cô nói là có một bạn sinh viên bế con búp bê ma thong lên đây chơi hôm lễ hội vừa rồi, và thậm chí còn kể rằng gì, cái hộp sữa mở ra để cho con búp bê đó, để bên cạnh con búp bê đó, không thấy con búp bê đó uống nhưng mà hộp sữa cạn đi. Đó là một phương pháp gì ạ? Phù thủy. Việt Nam chúng ta gọi phương pháp phù thủy. Còn ở bên Thái Lan thì gọi là gì? Ngải. Đây chính là một cái phương pháp gọi là bùa ngải. Bên họ bùa ngải, Việt Nam chúng ta gọi là phù thủy. Các Phật tử chúng ta chớ có ai dạy mà rước cái này về nhà mình. Tức là chúng ta rước gì? Rước ma về nhà đó. Bình thường á thì những người làm ăn, những người buôn bán hoặc là những người cầu vận hạn hay làm những cái việc ăn gì xấu, buôn gian bán lậu, ma túy, xỉ ke vân vân, nó thường hay dùng cái này để làm gì? Để nó dùng cái phương pháp tà thuật này, yêu nghiệt này, để vượt qua cái sự điều tra hay là con mắt bình thường của những người điều tra bình thường. Làm cái người điều tra bình thường, nó vượt qua những cái, nó có thể làm che mắt những cái người điều tra về pháp luật một cái cách gì? Cái cách bình thường, nó cách thế gian bình thường, nó qua mắt là chuyện bình thường. Nó qua cửa khẩu hay qua mắt là chuyện bình thường. Bởi vì đây là một cái dạng bùa ngải, nó cũng thuộc dạng là cực kỳ tinh vi. mà nó xuất hiện ở Thái Lan này. Thái Lan là cái nôi của bùa ngải. Thái Lan là cái nôi của bùa ngải. Làm ăn buôn bán mà dùng cái này thì lên rất là nhanh. Nhưng mà phải chiều gì? Phải chiều cái búp bê này, chiều nó lắm. Nó muốn cái gì cho cái đấy. Lúc đầu thì nó đơn giản thôi, nhưng càng ngày gì? Được đằng chân lân đằng đầu và gì? Đó chính là gì ạ? Con quỷ mà cái vị thầy phù thủy nó làm cái bùa nó yểm phép vào đây, đấy chỉ là quân của nó. Nó cài quân của nó vào, mà quân của nó được cung cấp tốt, được cho ăn tốt, được nuôi dưỡng tốt á, thì nó để làm cho mình làm ăn rất là phát tài. Nhưng khi mà mình chỉ cần sơ sẩy với nó, mà càng ngày cái mình làm ăn càng phát tài, nó đòi hỏi càng lên cao. Mình mà không đáp ứng được nhu cầu của nó làm cho gia đình khốn đốn. Hôm qua tôi đọc, tôi nghe thấy nói một cái, tôi mới đọc một cái bài báo ở Hà Nội chúng ta này, có một trường hợp tên là cô là Linh. Hai vợ chồng làm ăn thua lỗ cho nên sang Thái Lan mua một cái con búp bê ma thong này về, có 7 triệu và nuôi về, nuôi nó lúc đầu để làm ăn rất là tốt. Thậm chí là còn thì ông chồng còn khấn nguyện là cho cái đối phương ngày trước lừa mình á là bị tai nạn. Mấy hôm sau cái ông đối phương kia bị ngã gãy chân. Và anh ta sướng, coi như là mình trả thù được. Và nghĩ là gì? Là rất linh thiêng. Và từ đó về tin và càng thờ cúng và chăm sóc, mua quần áo, mua nước hoa son phấn để cho cái cô bé búp bê ma thong đặt tên nó là An. Đặt cái tên con ma đó, con cái cô búp bê đó là An. Và cùng một đứa con gái của mình cùng chơi với nhau rất là tha thiết. Nhưng mà sau này thì chính cái con búp bê đó để ghen ăn tức ở với cái đứa con gái của ông bà chủ đó và gì? Lại muốn giết cái đứa con thật của đấy. Và nó thì thông qua gì? Ai mới có thể nhìn thấy thôi. Nó kiểu như một cái vấn đề về vấn đề tâm linh. Nếu mà bảo chứng minh khoa học thì không thấy được, nhưng mà thực tế nó hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Đó là sao? Cái cô chủ nhà ấy, cái khi mà chăm sóc không thì không tốt cái con búp bê đó, và nó quay lại nó phản, nó làm cho cô ấy thì bị gọi là bị loạn thần, bị điên điên khùng khùng. Chồng cũng vậy, và phải sợ sệt đến cái mức là lúc đấy muốn bỏ nó đi thì không bỏ được nữa. Và nó tuyên chiến với gia đình luôn, muốn bỏ nó, bảo nó cười khinh khách, nó bảo bỏ nó chẳng được. Và trong những giấc mơ, đêm đêm cô ấy mơ thấy gì? Nó giết con gái của mình. Và đêm mơ thấy nó giết con gái của mình, đương nhiên là sợ ấy vui các quý vị. Rất là sợ. Và sau này không biết cái vụ đó thì nó còn nữa. Tôi đọc cái bài báo đó mà tôi thấy thì Phật tử chúng ta không nên tiếp xúc với cái đó. Làm ăn buôn bán, đặc biệt là các bạn trẻ sinh viên cũng không nên tiếp xúc với cái đó. Lợi bất cập hại. Trước mắt thì có thể thấy là lợi đó, nhưng mà sau này thì rất là hại. Tôi nói trước những cái trường hợp đó mà mang lên chùa khai nguyên, sau này mà bảo thầy làm lễ mà giải cho, thầy không làm đâu. Không phải là thầy không giải được, nhưng mà thầy sẽ không làm vì hôm nay thầy đã nói rồi. Mà vẫn còn dùng là tôi sẽ không làm. Làm tức là gì ạ? Sẽ tiếp tay cho kẻ xấu. Cho nên nhất định không làm. Những trường hợp như thế là không làm. Thế sáng nay mới bà cụ đến nói với tôi, thầy giúp với về nhà con hôm nọ, làm con trai đi làm bùa làm bèn, nó chôn mấy con cóc ở dưới đất dưới nhà đấy. Nói thế một cái tôi đứng dậy, tôi bỏ đi luôn, không thèm tiếp nữa. Vì sao? Vì tôi đã giảng suốt ngày đừng có chơi cái đó rồi. Chơi lửa thì lửa sẽ cháy, chơi với dao thì dao sẽ cưa đứt gì, đứt tay. Thầy đã giảng 2-3 năm nay đừng có chơi với cái trò phù thủy đó, cái trò ác đó. Chơi xong rồi lại bảo lên bảo thầy giúp với, thầy cứu với. Thầy sẽ đi gì chiến tranh với những vị đó à? Thầy bảo cho các Phật tử, nói cho chúng ta biết đừng có chơi với lửa. Lửa sẽ đốt gì? Đốt cháy chúng ta. Hãy sống là một Phật tử chân thành, Phật tử tốt. Có phúc thì hưởng, có họa thì phải gì ạ? Thì phải chịu và phải trả. Có họa thì mình trả, có nợ thì mình trả. Có ân, có oán thì mình phải gì? Báo và phải trả. Có ân thì báo, có oán thì trả. Chúng ta đi trốn nợ làm sao được đó. Cho nên ở đây thì cũng nói thêm về cái trường hợp đấy. Ô, gần hết giờ rồi, sao hết giờ nhanh đấy nhỉ? Trả lời mới được một chút đã hết rồi. À thôi, còn ngày mai vẫn đáp, là ngày mai trả lời tiếp. Mà khổ, toàn hỏi câu hỏi là dài cơ. Cứ một trang giấy, nửa trang giấy thế này thì nó chẳng hết thời gian. Mà trả lời hỏi đâu trả lời đấy thì chúng ta lại nghe khô cằn, lại nghe nó gì nó chán. trả lời rộng rộng một chút để lấy ví dụ thì nó lại mất thời gian. Thế mới đau chứ. À, trả lời thêm một hai câu nữa. Câu nữa: A Di Đà Phật, con bạch thầy, đối trước tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, thân lễ Bồ Tát mà miệng niệm A Di Đà Phật, tâm tưởng A Di Đà Phật, vậy có được không ạ? À? Được, không sao. À, đối trước tượng Quan Âm với tượng Bồ Tát mà niệm A Di Đà Phật, vẫn tưởng A Di Đà Phật vẫn tốt, không ảnh hưởng gì. Thậm chí đối trước tượng Thích Ca mà niệm A Di Đà Phật và tưởng A Di Đà Phật cũng được, không ảnh hưởng gì. Mà thậm chí là gì? Đối trước một tên ăn cướp mà vẫn lấy A Di Đà Phật, vẫn niệm A Di Đà Phật, vẫn tưởng A Di Đà Phật gì thì cũng càng tốt, không có vấn đề gì. À, tức là tâm tâm có A Di Đà Phật, niệm niệm có A Di Đà Phật, thì đó chính là gì? Là một việc làm tốt. Tâm chúng ta như vậy là có cái sự an định rất là tốt. Một người nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Con thường ngày đi chùa tụng kinh Vô Lượng Thọ và lễ Phật niệm Phật, còn khóa sáng ở nhà trì chú Đại Bi niệm Phật và lễ Phật y học thầy dạy, nhiều lúc có vọng tưởng. Lễ Phật y học thầy dạy, nhiều lúc có vọng tưởng, con để ảnh Đức Phật Di Đà tiếp dẫn để quán thì vọng tưởng ít đi. Bây giờ có lúc con không nhìn ảnh Ngài, con vẫn nhìn thấy Ngài, kể cả khi ra nhà vệ sinh, vậy có lỗi không ạ? Con cảm ơn thầy. Không sao. Cả pháp giới này đều là gì? Đều có tàng thân của A Di Đà Phật, gọi là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Tức là cả pháp giới này đâu đâu cũng có gì? Có pháp thân của Phật A Di Đà. Cho nên vào nhà vệ sinh, chúng ta mà tu tập quán tưởng được đến cái mức độ mà gì, vào nhà vệ sinh vẫn thấy A Di Đà Phật thì đó là tốt. Nhưng điều quan trọng, đừng có khởi cái tâm cống cao ngã mạn, đừng khởi cái tâm mong cầu, tự thấy tự biết thì đó là chính đạo. Còn do gì khởi cái tâm mong cầu, khởi cái tâm là yêu thích mà thấy á, thì đó là tà ma, tà đạo và tà thuật của yêu ma quỷ sứ, nó hiện lên để lừa phỉnh chúng ta. Đó, nó khác nhau giữa chính và tà, chỉ có mỗi chỗ đấy thôi. Đó, còn tự mình tu tập do công đức tu tập, tụng kinh Vô Lượng Thọ, trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Ngài, do quán tưởng tranh ảnh của Ngài, tôn tượng của Ngài mà thấy Ngài, bất cứ nơi đâu, lúc đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, nơi chính điện hay nơi nhà tắm nhà vệ sinh đều thấy Ngài, thì đó là tốt, không ảnh hưởng gì cả. Thôi còn toàn câu dài, để lại đến mai. Câu nào ngắn ngắn thì trả lời đây, toàn viết dài. Thời gian nó chỉ còn có vài phút nữa thôi. Trước khi dừng lời thì thầy thông báo một số những cái buổi lễ tiếp theo, như là tối nay thì 7:30 thì chúng ta có lễ dâng đăng ở tại hội trường này để cúng dường Tam Bảo, cúng dường các vị Bồ Tát Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ, các vị Thập Điện Diêm Vương, các nhấn đến các vị Ngưu Đầu Ngục Tốt vân vân, để cúng dường các ngài, để chúng ta tri ân các ngài và siêu độ cho, lấy công đức đó để siêu độ cho lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ và người thân của chúng ta đã quá vãng thì sớm được sinh về cõi lành, người thân mà còn sống thì được bình an sinh trưởng công đức, và đến đúng giờ tí 11 giờ thì chúng ta vân tập, 11 giờ đêm chúng ta vân tập và 11:30 chúng ta vào nghi thức làm lễ. Tối qua nhìn thấy các ngài đến thăm, nhưng bây giờ mới nghĩ ra là nên làm một cái lễ đó để tri ân các ngài. Chẳng nghi thức thì để tí nữa, chiều xuống tí nữa mới gì, mới nghĩ là thêm sẽ làm cái gì để cho nó trang nghiêm nhất. Thế còn sang năm thì chắc chắn sẽ có một nghi thức, một nghi lễ đàng hoàng rồi. Một nghi lễ đàng hoàng bắt đầu từ sang năm. Đến ngày kia, ngày mai, tức là ngày cuối cùng của Pháp hội, thì buổi chiều ngày mai thì vẫn có quy Tam Bảo cho các vong linh, các thần linh, vong linh, anh linh, hương linh và các thiện nam tín nữ. Thì quy Tam Bảo ngày mai ấy, các thiện nam tín nữ quy Tam Bảo thì chúng ta phải đăng ký trước từ hôm nay hoặc từ sáng mai đi, tốt nhất đăng ký từ hôm nay. Đăng ký quy Tam Bảo các vị nhớ ở riêng chùa Khai Nguyên nhé, không phải đóng bao nhiêu tiền, Nếu các vị ở ngoài kia hôm lần trước thầy đã thông báo cho các Phật tử là chùa Khai Nguyên là ngôi chùa dành cho tất cả nhân dân và bách gia chăm họ các Phật tử. Ngôi chùa này ngôi chùa chung của tất cả mọi người, không phải ngôi chùa của sư, cũng không phải ngôi chùa của riêng dân Sơn Đông ở đây. Cho nên tất cả những người có tâm đóng góp công đức xây dựng với chùa Khai Nguyên, đây tức là chùa của người ấy. Mà chùa của những Phật tử chúng ta, những thiện nam tín nữ chúng ta, tức là phải đem để phục vụ cho Phật tử và thiện nam tín nữ. Sư cũng không có quyền để mà lợi dụng một cái chùa để mà thu tiền, để mà ngồi đó mà hưởng thụ. Không có được làm cái điều đó. Đấy là tâm nguyện của chúng tôi. Mà sau này tôi mất đi á, mà ai mà lên kế tiếp chủ trì ở đây mà cái ngôi chùa này á, mà lợi dụng cái ngôi chùa này mà kiếm tiền á, xin các vị hộ pháp thiện thần là cái gì, cái bóp cổ cho nó, ngoéo cổ nó lại. Nó tham nó thì cái bóp cổ nó đấy, vặn cổ nó đấy. Cái vị chủ trì mà kế tục sự nghiệp của thầy tổ và của đại chúng chúng ta mà làm cái việc tà đạo, tham lam, keo kiệt, bủn chín, làm không đúng chính pháp, hộ pháp thiện thần các ngài thì cứ ngoéo cổ này cho nó méo miệng nó ra thì chả ai đến nữa, đúng không? Cho nên phải sống là phải để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ, phục vụ đại chúng. Vì vậy mà lần trước thì thầy đã nói, luôn luôn nói rồi, nhưng mà ở ngoài kia thì vừa qua thì mới nghe nói là mấy bạn sinh viên thì đâu có tiền. Thế hỏi viết cái đi quy Tam Bảo, các bạn mới nghe thầy giảng là đi quy thì tùy tâm, không có phải tiền, không tiền vẫn quy được ở chùa Khai Nguyên. Thế mà ra không biết cái bà nào đó lại là nhắm mắt nhắm mũi mà bảo các em nó nộp mỗi người 100.000 vào đấy, khổ thân. Lần sau các Phật tử chúng ta là các thiện nam tín nữ mà quy Tam Bảo, hôm rồi tôi giao cho bà Khang, tức là bà Thanh đó, là tổ phó của Phật tử ở đây đó, giao cho phụ trách cái đó, giao cho ai phụ trách cái đó là phải chịu trách nhiệm. Không có được bảo các Phật tử phải nộp bao nhiêu tiền lúc quy Tam Bảo ở chùa Khai Nguyên này cả. Ai có hỏi thì bà tùy tâm, có không được, không có không được. Vì ngôi chùa này là họ xây dựng lên mà, họ góp công góp của xây dựng lên. Họ về ngôi chùa của họ thì chúng ta phải phục vụ cho họ chứ, làm nào lại moi tiền họ làm sao được. Cho nên tôi giao cho bà Khang là gì? Từ pháp hội này trở đi mà còn gì, còn bắt các Phật tử phải nộp bao nhiêu tiền mới được cho đăng ký danh sách quy Tam Bảo á, thì chính bà Khang phải là người chịu trách nhiệm với thầy, chứ không phải là người khác nữa mà giao cho hẳn một người rồi. Còn bà ấy giao cho ai mà kệ, tôi không biết. Tôi chỉ cần gì gõ đầu một người thôi. Đó, mà các Phật tử chúng ta mà ở ngoài cái chỗ viết sớ, viết sách, viết sớ và viết gì, viết đăng ký cái thông tin quy Tam Bảo đó, kể cả viết sớ ở trong chùa Khai Nguyên, cái viết sớ cầu an cầu siêu này mà các vị ai mà bắt đóng bao nhiêu tiền, bà vãi nào mà bắt đóng bao nhiêu tiền cứ vào gặp thầy, bảo thầy xong đưa thầy ra gặp bà Phật tử đó, cho nghỉ ngay ra khỏi cái ban viết sớ. Bởi vì thầy không có cho chỉ đạo là viết một lá sớ phải bao nhiêu tiền. Ở chùa Khai Nguyên chúng ta là tất cả đều tùy tâm hết, đến chùa tiền xe tiền cổ chúng ta còn không lấy tiền cơ mà, ăn ở cơm chúng ta còn ăn cơm dưới bếp chúng ta không lấy tiền cơ mà, một ngày lễ hội phục vụ hàng chục ngàn người chúng ta còn không lấy tiền cơ mà, làm gì một vài chục nghìn, một vài trăm nghìn, lấy tiền để làm cái gì? Cái đồng tiền để xây dựng Tam Bảo, xây dựng chùa cảnh, kiến thiết chùa cảnh cho bà con có chỗ đi lễ trú mưa tránh nắng, để mỗi cái hành lễ như thế này có nơi để lễ bái. Thì thầy đã kêu gọi, đã kêu gọi phát tâm rồi, tất cả cái ngôi chùa này xây dựng lên đều cho đồng tiền Phật tử thập phương và nhân dân phát tâm chứ, có phải một người nào đó làm nên đâu. Một mình thầy không làm nên. Cho nên ngôi chùa này là thầy mới nói là chùa của đại chúng. Lần sau các Phật tử chúng ta cứ thấy bà vãi nào mà viết sớ mà hoành hoẹ Phật tử mà phải bao nhiêu tiền, bây giờ trừ cái lễ, trừ một cái lễ duy nhất, đó là cái lễ dâng sao giải hạn. Vì cái lễ đó thầy không muốn phát triển nó, không muốn phát triển nó, cho nên các Phật tử bảo đã thế thì thầy phải gì, phải cho các Phật tử có cái số để cho mọi người không đi sâu về cái đó mà đi sâu về vấn đề tu tập. Trừ cái đó, mà cái đó một năm duy nhất có một lần thôi và tháng riêng thôi, còn tất cả các pháp hội đi theo Phật giáo, con đường chính của đạo Phật chúng ta là đều bình đẳng hết, đều tự do hết. Đấy, các Phật tử nhớ cho tôi thầy như vậy. ai mà bắt chúng ta đi đóng tiền quy tam bảo 100.000 hay 200.000 cứ vào bảo thầy và gặp thầy bằng được để bảo thầy đưa ra chỉ mặt đặt tên đúng cái người bảo chúng ta đấy để trục xuất vị đó ra khỏi cái ban viết sớ hay ban tiếp nhận đấy, hay là mang tiếng nhà chùa. Chúng ta ở bên ngoài cứ phát kinh nhẹ nhàng vào đi, thầy vừa nói vừa phát kinh xong chúng ta vào khóa lễ. Và một cái việc rất quan trọng nữa, hôm nay lại tiếp tục kêu gọi, đó là phát tâm cúng dường ngọc để thỉnh ngọc để tạc tượng yểm tâm đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Như hôm qua thầy nói rồi, hôm nay thì cũng có khá đông các Phật tử mới tới, chưa biết được thì thầy cũng xin thông báo để mọi người cùng biết, để chúng ta cùng góp cái chút tâm huyết của mình và cái việc tạo tượng yểm tâm. Chúng ta biết là hôm qua thầy nói là một cái pho tượng để cho hoàn thiện, xây dựng được hoàn thiện ở cái vỏ bên ngoài đẹp trang nghiêm tố hảo rồi mà không có cái phần tâm linh ấy, thì nó cũng chỉ là do đất cát xi măng tạo nên mà thôi, cát đá xi măng tạo nên mà thôi. Quan trọng nhất là gì? Ở cái tâm, cái cốt lõi ở bên trong, tức là cái tâm đó, mình gọi là cái nghi thức tâm linh đó, cái làm lễ đó, và cái yểm tâm đó. Thì các pho tượng thờ nhỏ nhỏ thì chúng ta thấy là ngày xưa các cụ, các hòa thượng, các quý thầy thường hay làm vàng bạc và thất bảo quý báu để yểm tâm tượng, và sau đó làm cái lễ hô thần nhập tượng. Còn đại tượng Phật của chúng ta, một cái pho tượng nó lớn mang cái tầm cỡ quốc tế như vậy, xin thưa các quý vị, cái đại tượng này xây dựng lên nó sẽ là lớn nhất Đông Nam Á tính cho đến thời điểm này, nó lớn nhất Đông Nam Á của chúng ta. Mà cái giá trị văn hóa nghệ thuật nó thì chắc chắn nó sẽ, đây là một cái điểm nhấn của Phật giáo Việt Nam ở trong thế kỷ 21 này. Vì vậy mà thầy cũng muốn phát cái đại nguyện để cùng với các Phật tử thập phương và bà con nhân dân ở gần ở xa, ai có gần thì đến tại chùa, ai ở xa thì có thể chúng ta phát tâm công đức qua cái tài khoản của chùa mà chúng ta đã đăng lên ở trên trang web của chùa đó. Chúng ta sẽ toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, hoặc là những Phật tử có tâm với đạo Pháp, có tâm với dân tộc, có tâm với Phật giáo Việt Nam, chúng ta cùng hoan hỷ phát tâm để thỉnh ngọc tạc lên một cái pho tượng Phật ngọc Đức Phật A Di Đà để yểm tâm. Ở Việt Nam chúng ta hiện tại cũng có mấy pho tượng Phật ngọc rồi. Có một pho tượng Quán Âm, Phật ngọc Quán Âm lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là lớn. Một pho tượng Quán Âm bằng ngọc ở Đà Nẵng cũng rất là lớn. Một pho tượng Thích Ca Phật ngọc ở bên Vĩnh Phúc cũng khá là lớn. Và một pho tượng Phật ngọc được thờ ngoài đảo Trường Sa gì đó, hay thì phải, ngoài đảo Trường Sa thì phải, cũng khá là lớn. Và một pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc của tiền phái Trung Lâm Yên Tử tạc cũng khá là lớn, cũng khoảng độ tầm tượng ngồi khoảng độ tầm gần 2 mét, nếu cả bệ thờ thì phải trên 2 mét một tí. Nhưng mà chưa có pho tượng A Di Đà nào, chưa có pho tượng Phật Ngọc A Di Đà nào. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông có này, tượng Phật Ngọc Thích Ca có rồi này, tượng Phật Ngọc Quán Âm thì có 2-3 pho rồi này. Còn ngoài chùa Vạn Niên thì có một pho tượng Phật Ngọc Tỳ Lô Giá Na cũng có rồi này. Những pho tượng Phật Ngọc A Di Đà mà lớn lớn tầm hơn 1 mét trở lên chưa có. Thầy xem hết báo chí ở các chùa ở Việt Nam chúng ta chưa có chùa nào thờ một pho tượng A Di Đà Phật Ngọc bằng ngọc cả. Đó. Mà lớn lớn cả. Vậy đạo tràng chúng ta là một đạo tràng chuyên tu về tịnh độ. Đây có thể là có một cái nhân duyên. Một cái đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình lớn nhất Đông Nam Á, trong đó có cái yểm tâm bằng gì? Bằng một tôn tượng A Di Đà Phật. Dáng cũng y như thế, ngoài như thế nào thì trong tâm cũng y như thế. Thở ở cái tầng cao nhất của đại tượng là cái nơi gì? Tâm của Ngài, thẳng tâm đến ngực của Ngài. Mình cứ nói là quả tim của chúng ta chỗ nào thì cái tôn tượng Phật Ngọc của Ngài cũng được thờ cái tầng cao nhất ở sát ở trên vai của Ngài như vậy, để làm gọi là cái linh khí cái sinh khí không chỉ cho đại tượng này mà còn cho để cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cho nên ở hôm nay thì thầy cũng chính thức và tiếp tục là kêu gọi, không chỉ một ngày hai ngày mà đủ đâu, không chỉ một hai pháp hội mà đủ đâu các vị. Vì hôm qua thầy nói rồi, phải có đến 10 tấn cái viên ngọc, phải một hoặc hai viên ngọc, nếu mà làm hai á, hoặc làm ba á, thì cũng phải đến đủ 10 cái tấn ngọc thì mới làm ra được một pho tượng hoàn chỉnh với cái đế khoảng độ tầm 4-5 tấn. Đó. Cho nên á, mà một kg ngọc như vậy để làm cả công vận chuyển, cả công mua từ bên Canada, cả thỉnh từ bên Canada chuyển về Việt Nam, và công tạc nữa thì cũng phải hết khoảng tầm 3 triệu đồng Việt Nam 1 kg. Đó. Đấy là cả công tạc, công vận chuyển, vân vân. Thì thầy tạm tính như vậy, nhưng mình làm lấy thì chắc chỉ như vậy thôi là đủ. Chuyển ngọc về Việt Nam thì 10 tấn như vậy, thì nếu mà chuyển về Việt Nam thì tính sơ sơ nó phải hết cũng khoảng tầm 2 triệu rưỡi 1 kg. Công làm khoảng độ tầm 500 nghìn nữa để tạc thành pho tượng nữa. Chắc chắn cái tạc này miền Bắc chúng ta chắc không làm được, chắc phải đem vào trong Đà Nẵng. Đem vào Đà Nẵng thì mới được, hoặc nếu mà không có phải mang sang tận Thái Lan. Nếu mang sang Thái Lan mà làm thì chúng ta cái công đi lại và nó còn đội cái giá lên rất là nhiều. Có thể làm ở Việt Nam để cho chính con người Việt Nam chúng ta tạo làm lên thì sẽ tốt hơn. Ở Thái Lan thì cái công nghệ tạc tượng và điêu khắc ngọc của họ rất là cao, nhưng mà cái họ làm tượng của họ toàn là tượng Thích Ca theo cái tượng của gì ạ, tượng Thái thôi, chứ làm theo kiểu tượng của Việt Nam chúng ta thì họ lại chưa làm bao giờ, chưa quen. Đây cũng là một điểm yếu. Còn Việt Nam của chúng ta chưa làm tượng Phật ngọc nhiều, nhưng mới có làm có mấy một hai pho thôi. Tiến cho thầy thấy vừa qua, thấy một cái họ làm cái pho tượng Quan Âm ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhé, thì khá là đẹp, rất là đẹp. Chỉ cần mình sát sao thôi thì họ sẽ làm theo ý của mình thì thầy nghĩ là ổn. Nếu làm được Việt Nam thì nó đỡ đi cái giá thành chi phí cho các Phật tử và cho nhà chùa chúng ta rất là nhiều. Đỡ được ít nhất cũng phải đỡ được khoảng độ tầm 3-5% thì đỡ đi rất khá là nhiều. Vì vậy mà pháp hội ngày nay và ngày mai cho đến các pháp hội bao giờ cho đủ cái tôn tượng Phật ngọc thì thôi, hôm nay đến hôm nay sáng nay các vị tuyên đọc rồi thì không biết là được khoảng bao nhiêu, được bao nhiêu cân rồi, nhưng mà hỏi sơ sơ cô chỗ cô Ánh ấy, cô Ánh biết chưa rõ lắm, nhưng mà cô bảo là từ hôm lễ hội hoa hồng cho đến hôm nay, đến sáng hôm nay thì cô báo là đến chiều hôm qua thì chỗ ban tiếp nhận công đức Phật ngọc và được hơn 300 kg rồi. 100 kg là mấy? 100 kg là 300 triệu đúng không? Được hơn 300 kg. Nhưng 10 tấn cơ các quý vị ạ. 10 tấn mà mới được hơn 300 kg. Cũng là khá nhiều rồi, nhưng mà so với 10 tấn thì còn thiếu rất nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta về và bà con thì nên chúng ta cứ góp lại đi. Cứ góp lại. Thậm chí là hôm qua thầy nói rồi, bằng phương pháp là gì ạ? Ăn sáng đáng nhiên ăn hết 50 nghìn thì ăn 30 nghìn, còn 10 nghìn là để lại dành. Hoặc 40 nghìn thôi, 10 nghìn để lại dành. Dành một năm sau thì cũng có thể sẽ được một cân. Đúng không? Được 1 kg. Bớt chi tiêu đi một chút để làm những cái việc công đức thủ tháng ấy. Các vị có thể gì? Có thể có nhân duyên để làm hàng nghìn, hàng vạn pho tượng bằng gỗ. Nhưng mà để một pho tượng bằng ngọc á, thì nhân duyên khó lắm. Bởi vì nói với các quý vị, không có mấy chùa mà có thể kêu gọi được làm một pho tượng bằng ngọc. Ở Việt Nam chúng ta hiện tại có hai pho ngọc Phật Quan Âm lớn, một ở Đà Nẵng và một ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Đó là toàn các đại gia bất động sản, họ bỏ tiền ra họ mua và họ làm. Thế còn nếu mà nhà chùa mà kêu gọi thực sự để một pho tượng Phật Ngọc ấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Có pho tượng Phật Ngọc của tổ đình của Hòa Thượng Thanh Từ, Thiền Viện Trúc Lâm ấy, làm pho tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy, thì đấy là do gì? Do kêu gọi. Thì Hòa Thượng thì bằng uy tín của Ngài thì đủ lớn đủ mạnh để làm cái việc đó. Còn các sư mà còn trẻ trẻ, mới mới như các quý thầy như chúng tôi này thì khó lắm. Thầy đã phát tâm như này không biết cũng có xong được không. Thôi to không được thì nhỏ vậy, đúng không? Dự kiến là 2m7 là 10 tấn ngọc thô để làm ra thành khoảng 4-5 tấn ngọc gì, ngọc thành khí. Nhưng mà nếu mà không được thì có thể xuống gì 10 tấn xuống 5 tấn, 5 tấn ngọc thô thì xuống còn khoảng 2 tấn 2 tấn rưỡi ngọc thành khí. Còn nếu không thì 2 tấn ngọc thô thì xuống thành khoảng 5 tạ 1 tấn ngọc thành khí. Nhưng mà nhỏ nhỏ như thế thì sẽ rất dễ bị ăn gì ạ? Dễ bị ăn trộm. Ăn trộm nhỏ nhỏ thế nó biết nó trộm ngay, nó vào nó bê ngay. Nhưng mà chúng ta chơi cho 5 tấn để lên trên tầng gì, tầng 10. Mà sau này bây giờ chúng ta đưa vào là phải đưa vào cầu tháp, đưa đằng sau vào. Mà sau này chúng ta xây bịt hết lại. Mà nó muốn trộm cái pho tượng Phật Ngọc này, nó phải dựng cầu tháp lên mới trộm được. Và nó phải đục cái đằng sau của tượng nó mới trộm được. Mà dựng cầu tháp trộm được thì người dân họ giữ hay là họ để cho trộm đi? Cho dù tôi có chết đi, các sư của tôi đời này sau có nối tiếp nhau hàng 500 năm, hàng nghìn năm đi chăng nữa, muốn trộm được cái tôn tượng này ở cái ngôi chùa này cũng khó, đúng không? Vì muốn trộm được thì họ không thể đi bằng cái đường khiêng. Khiêng thì không thể xuống được rồi, vì cầu thang nó nhỏ, không thể khiêng được cái pho tượng 4-5 tấn từ trên đấy. Không thể, cầu thang thì bé, không thể khiêng được. Muốn ăn trộm chỉ có cái duy nhất là bắt cầu tháp lên trên đó mà trộm thôi. Mà muốn làm được cái điều đó thì chắc chắn không được, với cái dân Sơn Đông đấy rồi. Dân Sơn Đông đây không thể bao giờ cho ai đến bắt cầu tháp để ăn trộm pho tượng Phật Ngọc ở chùa của địa phương họ đi. Mà đất nước Việt Nam chúng ta chắc chắn họ cũng gì cũng sẽ giữ, sẽ không bao giờ cho ăn trộm đi. Cho nên á, mình mà làm to được thế thì nó mới không trộm, làm nhỏ là nó đem trộm, nó lại bán ra nước ngoài mất. Vì cái giá trị của cái tôn tượng nó khá lớn. Đấy, cho nên thầy làm cái gì thì cũng muốn tính nó xa ra, để sau này mọi người muốn trộm chả trộm được. Công đức của chúng ta nó vẫn cứ ở đấy. Tượng còn thì công đức còn, tượng mất thì công đức mình gì sẽ giảm. Tất nhiên hết thì không, nó sẽ giảm đi. Cho nên là cứ các Phật tử chúng ta cứ dần dần mà làm, không phải vội vàng đâu nhé. Cứ dần dần mà làm lần một rồi lần hai chưa xong thì lần ba, bao giờ xong thì thôi. Thầy cũng vậy, cũng phát nguyện làm năm nay chưa xong thì sang năm lại tiếp, sang năm chưa xong sang năm nữa, đời này chưa xong lại tái sinh đời sau làm tiếp à? Có tái sinh không? Tái sinh làm tiếp. Nhưng mà tốt nhất là về với A Di Đà Phật, gặp Phật đã được thọ ký rồi mới quay lại thì sẽ tốt hơn. Còn chưa quay lại thì chưa chắc đã trụ được. Tôi nói vui vậy thôi. Thì cái việc này là cái việc, một cái việc tâm linh, một cái việc làm văn hóa, cống hiến cho văn hóa Phật giáo Việt Nam chúng ta, cống hiến cho cái vấn đề hoằng pháp và hộ pháp, cũng như quảng bá Phật pháp Việt Nam chúng ta ra thế giới. Đại tượng Phật này mà làm xong, ngôi chùa của Khai Nguyên của chúng ta này sẽ là một cái điểm đến văn hóa Phật giáo, một cái cơ sở hoằng pháp, ngoài một cơ sở hoằng pháp còn là một cái cơ sở văn hóa Phật giáo, để cho gì Phật tử ở khắp thế giới về Việt Nam. Bình thường trước đây họ tìm đến chùa Hương và tìm đến Yên Tử, nhưng tới đây họ sẽ có một điểm văn hóa Phật giáo mới nữa, đó là gì? Tìm đến với Khai Nguyên. Tìm đến với Khai Nguyên đó thì họ không chỉ có chiêm bái một cái ngôi chùa bình thường, mà họ còn được một cái chiêm bái một cái tôn tượng A Di Đà Phật do chính con người Việt Nam chúng ta gì nghĩ ra, tạo nên, do chính bàn tay khối óc của con người Việt Nam, từ sư cho đến những người thợ. Các vị thấy thợ đây, tôi lấy cả thợ nông dân, tôi lấy cả những ông thợ nông dân để làm pho tượng này để làm gì? Để gieo duyên cho họ. Mà trực tiếp là gì? Nhà chùa chúng tôi quản lý thợ, trả công cho thợ bằng công nhật hàng ngày để quản lý thợ. Tất nhiên làm như thế mình rất vất vả, nhưng mà để nó sẽ làm được ra một cái sản phẩm theo ý của mình. Mình chỉ muốn chỉ huy đó, muốn lãnh đạo được họ thì mình phải quản lý họ. Đấy là cái nguyên tắc về quản lý về lao động rồi. Đó. Cho nên là khi mà xây dựng xong thì chắc chắn nó sẽ là một cái điểm, một cái nét đẹp văn hóa của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như Phật giáo thế giới. Và đặc biệt đạo tràng chúng ta nếu mà tới đây mà được các cấp chính quyền xã và thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội mà cho phép để nhân dân sở tại ủng hộ nữa. Một cái việc làm rất cấp bách với đạo tràng chúng ta đó là xây dựng một cái giảng đường. Các vị thấy không? Hôm qua dự kiến là có khoảng 5-7 nghìn người. Nhưng mà cuối cùng thì đến chục nghìn suất cơm, để mấy trăm mâm cơm nữa, chục nghìn suất cơm hộp đi veo, 300 mâm cơm nữa cũng gì, bay hết. Thậm chí là có những người đặt cơm vào, cầm vé vào thì những người khác có bưng mất rồi. Thôi các Phật tử, những cái nhà mà đặt cơm cúng, đặt 2-3 mâm đó mà chỉ lấy được có một mâm, thậm chí còn không lấy được mâm nào cũng hoan hỉ cho. Vì hôm qua là gì? Vỡ trận. Hôm qua là bếp, nhà bếp chùa Khai Nguyên là thất thủ. Tôi nhìn thấy là tôi bảo, tôi xuống tôi lắc đầu, tôi bảo thôi, thất thủ rồi, vỡ trận. Các vị biết là nhà bếp hôm qua là nhiều người chán và bảo là thôi con không làm nữa. Sáng nay cô Thường Nghiêm bảo con làm bếp lần này là thôi con không làm nữa, con giả cho thầy đấy. Cô Lý, đoàn cô Lý ở Hạ Long, tận Hạ Long lên phát tâm làm bếp để làm cỗ chay để cúng dường, để giúp cho các sư, để cùng với giúp hộ cho các gia đình mà đặt cỗ đó. Hôm qua làm hơn 300 mâm cỗ. Nhưng mà cái người mà làm có vé gia đình làm để cúng ra gia tiên xong rồi xuống đưa vé ra, chẳng còn nữa. Vì sao? Một số người cứ alo xô là không thể nào điều tiết, thấy bưng cơm ở trên tay một cái là cứ thế là vào lại rằng luôn. Cho nên là các cô cũng bảo thôi, con chán, con sợ nhà bếp, con sợ thầy, con sợ Phật tử của thầy lắm rồi. Con làm lần này xong có thì xong lần này con thôi, con cũng rút. Thế mà sư cũng rút và Phật tử cũng rút. Ai làm cho chúng ta? Thầy xuống làm nhé. Thầy bỏ chủ lễ để xuống làm bếp cho chúng ta nhé. Có được không? Ai lên làm thay chủ lễ? Bà Mạnh nhé. Hay Phật tử nào lên làm chủ lễ được không? Không được. Không được. Bao giờ thầy còn ngồi đây hết thì nó còn có sự trang nghiêm. Bao giờ thầy còn ngồi đây được á thì nó còn có sự thanh tịnh. Bao giờ thầy còn ngồi ở đây á thì mọi việc nó còn đâu vào đấy. Thầy không ngồi ở đây nữa thì mọi việc nó sẽ khác rất là nhiều. Cho nên các vị phải hoan hỷ. Nếu muốn thầy còn ngồi đây á thì các Phật tử chúng ta phải có ý thức. Nhất là khi lễ xong xuống ăn cơm. Hôm nay thầy muốn thấy là các Phật tử chúng ta xếp hàng. Hôm nay đã có 3-4 điểm ăn cơm rồi, 3-4 điểm chia cơm, khu bên nhà khách, khu dưới bếp và khu ở phía ngoài kia. Nhưng nơi đâu thì nơi, các Phật tử cứ xếp thành 2 hàng, 3 hàng cho thầy, tự ý thức 2-3 hàng. Thấy Phật tử nào chen ra khỏi hàng á, chúng ta thì vẫy họ vào, đi vào đằng sau. Đi sau thì xếp sau, đi trước xếp trước, xong mà cái đến thì đừng có tranh nhau ồ ạt. Mình sẽ đến lần mình. Hôm nay cô Thử Nghiêm bảo hôm nay vẫn sắp 10.000 suất cơm hộp và 300 mâm cỗ, không lo. Nếu thiếu thì lên ăn, ai mà thiếu lên ăn thì lên ăn với thầy. Ai mà thiếu thì lên ăn với thầy, thầy đợi cho mọi người lên ăn với thầy. Thầy tiếc. Có được không? Xếp hàng nhé. Từ hôm nay trở đi là từ pháp hội này trở đi, cho đến tất cả các pháp hội, các Phật tử chúng ta nhớ cho thầy là bắt đầu cái xong pháp hội mà cái đi ra là chúng ta gì? Xếp hàng. Văn hóa xếp hàng. Năm ngoái thầy đi sang Ấn Độ, đoàn hơn 100 người các Phật tử. Nhưng tất cả các tăng ni Phật tử, đoàn của tỉnh Tông Hội Việt Nam đi tới đâu đều xếp hàng. Người Ấn Độ họ thấy đoàn của Việt Nam chúng ta đi tới đâu họ là gì? Việt Nam. Tức là Việt Nam gì? Number one. Việt Nam là gì? Là số 1. Còn các đoàn Phật tử Trung Quốc và Thái Lan, Lào, Campuchia sang á, họ ăn mặc rất là đẹp. Nhưng mà họ đi á thì họ cứ tranh nhau lộn xộn, vừa đi vừa nói chuyện. Và họ nhìn thấy một cái này China, tức là Trung Quốc. Mà Trung Quốc là gì? Họ đưa cái ngón tay đi xuống như thế này có nghĩa là gì? Rất xấu. Còn Việt Nam chúng ta bảo Việt Nam là gì? Number one. Số 1. Đó. Con người ta ra xã hội hơn nhau ở cái chỗ gì? Cái ý thức và cái chỗ hành động của gì? Của chúng ta. Chúng ta là Phật tử đi lễ mặc quần nâu áo vải rất là đơn giản. Nhưng mà gì? Các bạn Ấn Độ thì rất là quý chúng ta. đi đến đâu cũng gì, cũng Việt Nam, Việt Nam là số một. Đó. Đấy. Chúng ta phải, những Phật tử của Việt Nam chúng ta, đặc biệt là đạo tràng của chúng ta phải làm được cái điều đó ngay trong đạo tràng của mình đó. Hôm nay mà các quý vị mà vẫn để cho nhà bếp mà họ phiền não, ngày mai họ làm nốt ngày mai, pháp hội lần sau họ không làm nữa, thì chúng ta có mà chết đói. Đó. Thật đấy. Không có cái người quản lý dưới bếp, điều hành dưới bếp một quen mà làm tốt á, chúng ta chết đói. Họ làm cho chúng ta ăn thì không vừa mồm vừa miệng, ăn là không ăn được, đói có gì đâu. Cho nên hôm nay thì đấy, thầy muốn là cái việc tiếp theo là xong pháp hội, bữa sáng, bữa tối, bữa trưa, bữa tối, bữa sáng, chúng ta đều xếp hàng cho thầy. Và khi xếp hàng vào trật tự và niệm Phật cho thầy để cho gì? Cho nó trang nghiêm. Vào nhận suất cơm xong chúng ta lại nhẹ nhàng đi ra và đến người khác đi vào. Hôm nay xem nhà bếp có phục thầy hay không. Sáng nay thầy nói thì thầy có thể gì? Nói được. Nhưng các vị nhà bếp nói là chắc gì Phật tử đã nghe. Nhưng thầy tin rằng thầy có một cái gì đó Phật tử thì thầy nói ra Phật tử sẽ nghe. Nhưng nếu mà không nghe thì hôm nay thầy sẽ khóc cả đêm. Để thầy tạ tội với nhà bếp. Hôm nay thầy sẽ bắt loa lên đây, thầy ngồi đây thầy khóc cả đêm cho mọi người không ngủ được, thầy tạ tội với nhà bếp. Thầy khóc chiếc loa này này. Thầy cứ bật mic thật to thì khóc cả đêm cho mọi người ngủ đây để nghe thầy khóc. Nào các vị hành tôi thì tôi phải hành các quý vị chứ. Đúng không? Đó là một cái phương pháp trả ơn rất là ngọt ngào của Phật giáo Việt Nam. Có đúng không? Không phải, đấy không phải là trả ơn. Nhưng mà thầy mong rằng là các Phật tử chúng ta hoan hỉ nhá. Xếp hàng nhá. Ai đồng ý xếp hàng giơ tay xem nào. 100% nhá. Chứ không phải thầy không làm. Thôi bây giờ chúng ta vào thời đệ nhất là tụng quyền thượng.
Om ha ha.